thượng khi su chạm biệt đời
tâm công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Bích Thầy Giá. Con Lăng Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Padda Kundalakes Theory 134, tự mình cột trói, tự mình cởi trói, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng với sự điều hợp của Thầy Đại Chắc Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bổn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu. Bi biết chúng biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 8 tháng 8, 2010, Padda Kundalakes Theory 134, tự mình cột trói, tự mình cởi trói. Dùng trí thay đổi số phận, đúng là nghiệp mỏng, đứt dày. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta đi vào bài học nói về cuộc đời của một vị thánh ni có một dĩ vãng rất là đặc biệt. Bản thân đã trải qua một thời kỳ đầy sóng gió, ban đầu là chuyện tình cảm tương đối hơi khác biệt với nhiều người, và tự thân mình đã trải qua những bi kịch. Tuy nhiên tất cả những điều này đã không có nhấn chìm đời sống của vị này xuống, mà vị này đã dùng trí tuệ để chuyển hóa số phận của mình, và nhờ vậy cuối cùng thì vị này đã thành tựu được những pháp mà các bậc thánh thành tựu. Và câu chuyện này là một câu chuyện rất là quen thuộc với chúng ta, quý vị cũng đã được nghe nhiều lần ở trong rung diệu pháp. Hôm nay chúng ta đọc lại về cuộc đời của vị thánh ni này để thấy rằng những đệ tử Phật ở trong rất là nhiều trường học đã có những giai thoại, cũng như có những quá khứ mà nhiều lúc chúng ta khó khi tưởng tượng được là trong cuộc hành trình của một đời người lại trải qua như vậy. Mời quý ngài và quý vị nghe câu chuyện này với phần tấm bằng, sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với Pháp Tăng vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay sẽ gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Mời cô Hà Cát.
Câu chuyện trong ngày 8 tháng 8 2010, Bhatta Gundalakes Theory 134, tự mình cột trói, tự mình cởi trói, dùng trí thay đổi số phận, đúng là nghiệp mỏng đức dày. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ra ở Rajagaha vương xá, trong gia đình vị thủ khố của nhà vua, và được tên là Bhatta. Lớn lên và luôn luôn có người hầu hạ, nàng thấy ngang qua khe cửa Satuka, con vị giáo sĩ của vua, một kẻ cướp bị dẫn đi hành hình theo lệnh của vua. Nàng bỗng yêu Satuka và nằm trên giường, nàng nói: nếu ta không được chàng, ta sẽ chết. Người cha vì thương nàng nên hối lộ cho những người lính và đưa Satuka đến gặp nàng. Satuka khởi lòng tham đồ trang sức của nàng nên nói với nàng là: khi bị dẫn đến hòn núi của kẻ trộm, chàng có phát nguyện, nếu chàng được tha, chàng sẽ làm lễ cúng tạ ơn và nhờ nàng sửa soạn lễ tạ. Muốn được chàng bằng lòng, nàng vâng theo ý muốn của Satuka, tự trang điểm với các đồ trang sức, lên xe đi với chàng và cùng đi đến hòn núi của kẻ trộm. Satuka không cho người hầu hạ đi theo. Lấy đồ trang sức cúng dường và leo lên núi một mình với nàng, nhưng không nói lời thân ái với nàng. Do thái độ của chàng, nàng tìm ra được mưu kế của chàng. Rồi Satuka bảo nàng cởi áo ngoài ra, dùng áo gói đồ trang sức nàng đang mang theo. Nàng hỏi chàng, nàng có làm điều gì sai quấy chăng? Và chàng trả lời, nàng thật ngu si, ta đến đây có phải để làm lễ cúng dường đâu. Ta chỉ đến đây để lấy đồ trang sức của nàng. Nàng nói, này chàng thân yêu, các đồ trang sức này của ai? Và đồ trang sức nào thuộc của em? Chàng nói, ta không biết gì về sự phân chia này. Nàng nói, thôi được, chàng thân yêu, nhưng chàng cho em một sở nguyện, cho em mang đồ trang sức và được hôn chàng. Satuka bằng lòng, và nàng ôm hôn chàng đằng trước, rồi ôm hôn chàng đằng sau, và trong khi ấy, sau chàng ngã xuống vực núi. Một thiên nhân ở trên núi thấy nàng làm vậy, liền khen rằng, không phải là lúc nào đàn ông cũng khôn hơn, nữ nhân khi lanh lẹ cũng tỏ ra khôn ngoan hơn. Không phải là lúc nào đàn ông cũng khôn hơn, nữ nhân cũng khôn ngoan, chỉ nghĩ một phút giây. Rồi Bhatta suy nghĩ, ta không thể về nhà được khi sự việc đã xảy ra như vậy, vậy từ đây ta sẽ xuất gia. Rồi nàng xuất gia theo phái Ni Kiền Tử. Họ hỏi nàng, nàng ưng xuất gia đến mức độ nào? Nàng trả lời, tôi muốn xuất gia vào hạng tối thượng. Rồi họ nhổ tóc của nàng, và khi tóc nàng dài và quăn lại, nàng được gọi là Bhatta tóc quăn. Nhưng trong khi nàng tập sự học hỏi giáo lý của phái Ni Kiền Tử, nàng biết rằng giáo lý ấy không có gì đặc biệt. Nàng từ giả chúng Ni Kiền Tử, tìm học những bậc minh sư có danh tiếng, và cuối cùng không ai có thể tranh luận với nàng. Nàng vung lên một đống cát gần cửa đi vào làng, trồng lên một nhánh cây diêm phù, bảo mấy đứa con nít xem ai nhổ lên nhánh cây ấy. Sau một tuần, không có ai nhổ lên cành cây. Nàng liền đem cành cây ấy đi một nơi khác. Thế Tôn, trong khi đi thuyết giảng, đến tinh xá chơi tao ánh áo gần Sawatthi. Đúng lúc Bát Đa tóc quăng trồng nhánh cây ấy tại cửa thành Sawatthi. Tôn giả Sariputta vào thành, thấy cành cây ấy, muốn nhiếp phục nàng, bảo các đứa con nít chậm lên cành cây ấy, để mở đầu cuộc tranh luận. Nàng nghĩ rằng cuộc tranh luận sẽ không có kết quả nếu không có quần chúng đỡ đầu. Vì vậy, nàng quy tụ một số đông quần chúng đến chứng kiến cuộc tranh luận giữa nàng và Tôn giả Sariputta. Trước hết, Tôn giả Sariputta để cho nàng hỏi, và Tôn giả trả lời, cho đến khi nàng không còn gì để hỏi nữa và ngồi im lặng. Rồi Tôn giả hỏi nàng, thế nào gọi là một? Nàng Hát Đa tóc quăng thú nhận, không thể trả lời được. Tôn giả nói, một chút như vậy mà nàng không trả lời được, thì nàng có thể biết thêm được gì? Rồi Tôn giả giáo giới cho nàng, và nàng xin quy y Tôn giả. Tôn giả Sariputta khuyên nên quy y với Thế Tôn, bậc đạo sư loài người và trời. Nàng vâng lời, chiều lại, đi đến ý kiến Thế Tôn khi Ngài đang thuyết pháp. Sau khi đảnh lễ, nàng đứng một bên. Thế Tôn thấy căn cơ nàng đã thuần thục, liền nói, dầu nói ngàn câu kệ, nhưng không chút lợi ích, tốt hơn nói một câu, nghe xong được tịnh lạc. Pháp Cú 101. Khi Đức Phật nói xong bài kệ này, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Nàng xuất gia, thọ giới với quả A-la-hán, và chính Đức Phật trao đại giới cho nàng. Rồi nàng đi đến tinh xá Tỳ Kheo Ni, sống an lạc hạnh phúc. Nàng sung sướng, phấn khởi, nói lên những bài kệ. 107. Trước ta sống một y, tóc cạo, thân mang bùn, không lỗi xem có lỗi xem là không. 108. Ba ngày rời tinh xá, trên ngọn núi Linh Thú, ta thấy Phật Vô Quế dẫn đầu chúng tỳ kheo. 109. Quỳ gối ta đảnh lễ, đối diện ta chắp tay, hãy đến này Bát Đa, ta được thọ đại giới. 110. Ta đi khắp Anga Mogadha Wachi, quốc độ Kosala, 15 năm không nợ, ăn đồ ăn quốc độ. 111. Làm được nhiều công đức, tính nam này có tuệ, cho Bát Đa chức y, thoát khỏi mọi triền phược. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thầy nhé.
Dạ, con Pháp Đăng xin đảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng, kính chào ni sư Liễu Pháp, Tôn nữ Như Nguyện, quý bà cô Tôn nữ thân chào quý Phật tử. Câu chuyện hôm ngày hôm nay, câu chuyện trong ngày thì nói về một cái vị Tỳ Kheo Ni Quân Đà La Kê Sĩ Thê Rí, mà có cái từ Phát Đa Quân Đà La Kê Sĩ, và nói lên cái ý nghĩa là tự mình cột trói và tự mình cởi trói. Thì chúng ta nghe qua cái cuộc đời của nàng Phát Đa Quân Đà Lý Quân Đà La Kê Sĩ ở trong một cái gia đình rất là giàu. Và nếu mà chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật á, thì cái duyên tình nó cũng tùy theo cái cuộc luân hồi. Chúng ta cứ nhớ lại cái câu chuyện của cái thanh niên khô sắt cá và cái người vợ của mình. Thì cái người chồng nó chết trước á, thì lại sanh làm con chó. Người vợ thì chết sau, nhưng mà nhờ có bố thí cúng dường đến Đức Phật độc giác, nên khi sanh về cõi trời thì chàng sanh xuống trước, nàng cũng sanh xuống vào với gia đình giàu. Nhưng mà ngược lại chàng thì sanh vào một cái gia đình một người phụ nữ là gái làng chơi. Khi mang thai sanh ra biết đứa con trai thì đem bỏ đứa con đó, và chàng bỏ 7 lần như vậy. Và có một ông trưởng giả thì đem chàng về nuôi, vì cái thầy thiên văn địa lý nói về một người xuất hiện bữa hôm nay thì rất là giàu, đem về có nghĩa là muốn nếu mà vợ nhà mà sanh ra đứa con gái thì sẽ gả cho cái người con trai này, nếu mà sanh ra cái người mà tìm được là con gái thì gia đình vợ mà sanh được con trai thì gả cho kết hôn. Là cốt ý là muốn biết về cái thầy thiên văn địa lý coi về cái ngày sanh của người đó rất là giàu như vậy. Thì Khô Sát Cá được nuôi và cũng bị giết nhiều lần, nhưng mà cái bị giết 7 lần mà thoát khỏi cũng là cái nghiệp. Ngày xưa trong cái thời kỳ hai vợ chồng đã bỏ một đứa con chết đi mang cái nghiệp đó. Thì chúng ta cũng thấy đối với đạo Phật là tình duyên hay là duyên nợ, thì Đức Thế Tôn ngày có thể nhìn thấy được cái quá khứ của các chúng sanh, và mỗi người thì tùy theo cái duyên nghiệp của mình. Chúng ta thấy như là câu chuyện của chàng Mài Ngọc vậy. Người vợ thì khuyên cái người chồng đừng có hành hạ vị tỳ khưu. Nhưng mà người chồng vì mất cục ngọc của Đức Vua đưa, và vì tiếc của là lo âu sợ hãi tội tù tội nên đã hành hạ cái vị tỳ khưu ngày tích xá rất là nhiều. Và cuối cùng thì khi biết được là con chim phù đèn đã nuốt cục ngọc, và con chim nó cũng chết, người chồng cũng chết, người vợ cũng chết, vị tỳ khưu tích xá cũng chết. Nhưng mà Đức Thế Tôn người nói rằng một số sanh thai bào, số sanh địa ngục, một số sanh cõi trời, bậc thánh thì nhập niết bàn. Thì muốn đến ngày tích xá, người chồng thì rơi vào địa ngục, người vợ sanh về cõi trời, con chim phù đèn sanh lại làm người. Thì chúng ta cũng biết đối với nghiệp dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh á, thì chúng ta thấy như là cái câu chuyện của nàng Phát Đa Kundala Kê Sĩ này, và cái chàng cái người thanh niên mà sách thú cá làm cái kẻ cướp này. Nhưng mà nàng thì nhìn thấy cái chàng sách thú cá này thì nàng đã không có ngăn được cái tâm yêu thương. Cũng giống như là cái cô tiểu thư mà thương cái công tử Khô Sát Cá vậy, vừa nghe cái tên của cổ là giống như là cái vừa cái cổ mà vừa nghe cái tên của người chồng là Khô Sát Cá thì cũng như là một mũi tên mà bắn xuyên qua cái trái tim của cổ vậy. Thì nàng Supada Kundala Kê Sĩ này thì cũng giống như vậy. Khi mà thấy được cái kẻ cướp mà bị dẫn đi hành hình thì nàng bỗng yêu cái người này rất là tha thiết, và về lại trên giường nằm mà không có muốn ăn cũng không muốn nói. Thì khi mà gia đình của nàng thì có người con gái mà hỏi ra thì biết là nàng thương cái người đó, là cha mẹ của nàng cũng đem tiền ra để lo cho cái người quân lính tìm một người nào đó và thay thế cho cái người mà mình muốn chuộc, đó là sách thú cá. Khi đem về cho nàng rồi đó thì quý vị biết cái người mỗi con người thì do cái thói quen. Anh chàng này thì sống trong nhung lụa thì cũng không quen, ngày xưa thì sống với cái nghề trộm cướp thì cũng tha phương cầu thực, cũng trốn tránh, nhưng mà đó cũng là niềm vui, đó cũng là cái lý tưởng mà vị này đang sống cho cái lý tưởng. Bây giờ được về nhà nàng thì nhà kính cổng cao tường, người trong kẻ coi thì chàng cảm thấy như là giam hãm trong tù đài vậy. Bây giờ thì muốn thoát cảnh này thì phải kiếm một số vốn, một số tiền thì mới lừa cái cô này, cái cô vợ mới cưới này, cái người con gái trong gia đình giàu này, và muốn đoạt hết những cái trang sức thì chúng ta thấy. Nhưng mà nàng cũng rất là khôn ngoan, khi mà nói với người chồng có nghĩa là cái thân nàng còn không tiếc huống gì nữ trang, nhưng mà cái người chồng thì lại muốn giết nàng luôn, đọt cái đó, vì nghĩ rằng nếu là nàng về thì sẽ bị luật pháp truy nã, nên bây giờ muốn giết luôn nàng. Nàng thì khi mà biết được cái tình của người chồng thật sự đề bạc như vậy thì nàng cũng thừa cái cơ hội nghĩ rằng một cái nụ hôn cuối cùng đối với người chồng, nhưng mà nàng đi vòng vòng. Và cái phong tục Ấn Độ thường thường mình kính lễ và thương người nào thì thường từ giã hay đi vòng vòng. Chính vì cái việc mà đi vòng vòng từ giã và hung từ giã như vậy thì đã xô cái chàng này xuống dưới vực thẳm. Nhưng mà khi xô xuống vực thẳm thì quý vị thấy rõ ràng cái người mà mình muốn đến với là một kẻ cướp. Bây giờ mình lại giết cái người này thì khi mình về nhà cha mẹ sẽ có nhiều lời mắng giết. Cuối cùng nàng đã từ bỏ nàng đi. Đó cũng là một cái điểm cũng rất là lạ. Một người con gái mà có chồng chưa có bao lâu mà muốn đi tự sống như vậy cũng là một cái điểm đặc biệt. Và thực sự nàng tìm đến một cái phái ni thiền tử và đã học ở trong cái phái đó và rất là giỏi những cái câu thiên công luận, và đã hỏi và tranh biện với ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà ngài là Xá Lợi Phất, ngài hỏi cái gì có một không hai thì rõ ràng chúng ta thấy trên đời này cái pháp đối đãi không có gì gọi là một hết. Chỉ có Niết Bàn là một thôi, Niết Bàn không có hai. Và chúng ta thấy ở đời cũng như có trời, có đất, có nam, có nữ, có trắng thì có đen, có sáng thì có tối, chứ không có thế nào có một mà không hai hết. Nhưng mà khi mà hỏi ngài đến cả hàng ngàn câu như vậy, nhưng mà ngài hỏi là một câu thôi, thì nàng Phát Đa Quân Đa La Kê Sĩ không có thể trả lời được. Vì cái câu mà hàng ngày hỏi đó là cái câu mà có một cái lý pháp tối thường, không có thể nào mà có thể với phàm phu có thể hiểu được, chưa từng nghe pháp có thể hiểu được điều này. Và chính vì nàng muốn quy y thì ngài Xá Lợi Phất lại muốn nói nàng hãy tìm đến với bậc đạo sư. Thật sự khi đến với bậc đạo sư thì Đức Thế Tôn với cái nhất thiết chủng trí, cái vô chứng ngại trí, thì ngài đã tìm thấy được cái duyên lành của nàng Phát Đa Quân Đa La Kê Sĩ này. Và ngài nói lên đó, dù nói 1000 câu kệ như vậy không có chút lợi ích, tốt hơn một nghe một câu pháp nghe xong được là được tịnh lạc. Có nghĩa là một cái câu mà nói, chúng ta thấy có nhiều khi mình tranh biện rất là nhiều câu, nhưng mà những câu đó nó không có đem đến cái nghĩa chân đế hay cái sự thật. Chúng ta thấy như là ngài Xá Lợi Phất lúc mà ngài làm đệ tử của ông Sanh Giá Giá vậy. Ông thầy kể câu chuyện thì ngài mới dùng cái trí tuệ của mình có thể cử kể được 10000 câu chuyện, nhưng mà cũng vẫn không đắc đạo quả. Cho đến khi gặp ngài A Sợi Chí, ngài nói cái pháp hữu vi, cái pháp gì có sanh thì cái pháp đó có diệt. Cái pháp có sanh có diệt là cái pháp nhân duyên do bậc đạo sư thuyết giảng là như vậy. Cái đó là những cái pháp hữu vi. Thì chính cái câu đó thôi mà làm cho ngài Xá Lợi Phất ngài hiểu được cái nghĩa là các cái pháp hữu vi. Cái đó là nơi đây là tất cả, dù là danh là sắc, là thân là tâm, nó cũng đều là pháp hữu vi hết. Nó có trạng thái sanh và diệt, nó có trạng thái hình thành, bắt đầu và kết thúc. Nó luôn vô thường, nó luôn là khổ, nó là vô ngã. Và chính cái câu đó mà ngài Xá Lợi Phất ngài nghe và ngài đắc đạo quả. Cũng cái câu đó nói với ngài Mục Kiền Liên, ngài Móc Ca La Ná hay ngài U Ba Tích Xá với ngài Cô Lý Tá, thì hai vị đó cũng nghe xong cái câu đó cũng đắc. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này nói một cái câu mà nghe nói đúng lúc đúng thời, đúng với cái tâm hướng tầm hướng cầu thì cũng sẽ đắc được đạo quả. Cũng như nàng dù là tranh luận nhiều chục năm trong cái cách làm nữ du sĩ như vậy, nhưng mà dù nghe nhiều như vậy nhưng mà nàng cũng không có lợi ích gì. Khi mà ngài Xá Lợi Phất này nói có gì có một không hai đó, cái câu đó là làm cho nàng hướng tâm đến muốn tìm hiểu. Và chính Niết Bàn có một không hai. Và khi mà nàng đến với Đức Phật thì Đức Phật này đã giảng dạy trình bày đến những cái sự thật, và nàng đã trở thành một vị thánh ni. Nàng được Đức Tôn cho xuất gia. Thì xuyên qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng, vì trong cái câu chuyện này chỉ kể đến mức độ này, nhưng mà nếu chúng ta thấy như là những cái vị mà đủ duyên đủ phước hiện tại này á, đa số là những vị đã từng tu tập trong cái thời kỳ của Đức Phật. Chúng ta thấy như là ngài Kumarakasabha vậy. Ngài được cái người bạn là vị Phạm Thiên xuống hỏi cái gì là cái gò mối, cái gì là con đường hai ngã, cái gì là con rùa, cái gì là con dao phai, cái gì là miếng thịt, cái gì là con rắn, cái gì là cái đồ lực nước. Thì chính Đức Phật ngài đã giải thích những cái điều đó xong thì ngài trở thành vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái vị đã từng tu trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa, mà những cái vị đủ duyên đủ phước á, thì đã đắc đạo quả A-la-hán hoặc là A-na-hàm rồi. Nhưng mà những vị này cũng đã từng tu tập nỗ lực để bổ túc những cái pháp quán, những bổ túc những cái pháp đồ, nên chính cái thời kỳ này và đã nghe Đức Phật thuyết pháp và đắc đạo quả rất là dễ dàng. Chúng ta thấy như ngài Bay Giá cũng là một trong những vị tỳ khưu đó, và chúng ta thấy như ngài Bút Cú Sa Tý cũng vậy. Hội ngộ Đức Phật ở trong cái nhà nào gốm, không biết là Đức Phật, nhưng mà nghe pháp mà từ nơi cái vị đó trình bày rồi cũng đắc đạo quả A Na Hàm, và biết rằng mình đã gặp được Đức Phật, chính Đức Phật là thuyết giảng để mình chứng ngộ. Mà bây giờ nãy giờ mình kêu Đức Phật bằng A Bồ Xô, thì chính ngài Quân, ngài Bút Cú Sa Tý là sám hối Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật là một người đã thấy được cái duyên, dù là Ba Hí Giá, dù là Bút Cú Sa Tý, dù là Cô Ma Ná Ca Sa Bá hoặc là Đa Phổ Tủ Nanh Đồng, những cái vị đó là những cái vị đệ tử của Đức Phật Ca Sa Bá từ thuở trước và đã tu hành tinh tấn, cũng như là nàng Quân Đa Lát Cây Xí này. Thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn này quán về cái duyên lành, cái duyên lành nó đã chín mùi rồi. Những cái vị này khi mà được gặp Đức Phật, được nghe cái lời Phật ngôn, thì những vị này sẽ đưa tâm, hướng tâm quán đến những cái pháp mà Thế Tôn thuyết giảng, những cái pháp hướng thượng, những cái pháp mà loại bỏ những cái loại phiền não. Chính vì như vậy nên khi mà nàng nghe xong chứng quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ, nghĩa tính thọ là tất cả những cái nghĩa trong những cái mà những cái pháp nào mà nói lên có cái câu cú là chúng ta gọi là ngôn ngữ, thì với cái sự trình bày gọi là biện tài, với cái nghĩa là nó có cái nghĩa như thế nào, cũng như chúng ta thấy bất thiện nó có năm cái nghĩa, nó là bệnh hoạn, không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm, cho nó cái quả là quả khổ. Còn ngược lại thiện thì nó có năm nghĩa là nó là không bệnh hoạn, nó là sáng suốt, nó là khôn ngoan, nó là không lỗi lầm, nó là cho quả vui. Nên bình thường nghĩa tính thọ hay là pháp tính thọ là vì đã biết được cái pháp đó là cái pháp chân đế hay cái pháp tục đế, cái pháp đó là cái pháp chế định hay là cái pháp đó là cái pháp sự thật. Bởi vì khi mà chúng ta thấy con người á, được nói đến là ngũ uẩn nhân sắc thôi, nhưng mà khi mình nói tên tên mít, tên xoài, tên ổi, tên hồng, tên hoa, tên hạnh, tên hiền, đó chỉ là cái tên thôi. Nhưng mà nếu một người biết á, thì cái tên đó mình không cần phải tranh cãi với nhau, cái tên chỉ là cái tên gọi thôi. Nhưng mà khi nói ngũ uẩn á, là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, mình cần phải học, cần phải học và cần phải hiểu. Tại vì cái sắc uẩn đó đối với mình hay là đối với tất cả chúng sanh, dù là chúng sanh ở trong dục giới, sắc giới, nếu mà chúng sanh là có sắc thì cũng đều có sắc uẩn. Rồi thọ uẩn là chúng sanh nào có danh uẩn thì có thọ uẩn, hễ có thọ uẩn thì có thức uẩn, có tưởng uẩn hoặc có hành uẩn. Không bao giờ có chúng sanh nào có tưởng uẩn mà không có hành uẩn hay thức uẩn hay là thọ uẩn, mà bốn danh uẩn thì đồng sanh. Và khi chúng ta học mà về cái pháp tính thọ, nghĩa tính thọ đó, thì chúng ta biết được cái pháp mà Đức Thế Tôn này giảng thuyết đó, đó là cái pháp chân đế hay cái pháp tục đế, nó là cái pháp chế định, chế định ra để mà nói, hay là cái pháp đó là cái chân đế sự thật. Nên khi một người mà muốn hiểu được những cái điều Đức Phật dạy, mình hiểu được cái pháp tính thọ và cái nghĩa tính thọ, thì mình sẽ biết rằng cái gì cần phải học hiểu cho nó đến nơi đến chốn, và cái gì không cần phải học hiểu. Ví dụ chúng ta thấy cũng là sắc, những là khối đá này kia nọ, những cái khối vật chất như là mũ, những cao su, những cái này kia nọ, bắt chế thành máy bay, thì mình kêu là máy bay, kêu phi thuyền, rồi kêu tàu thủy, rồi kêu nồi, kêu ấm, kêu chảo, kêu bếp lò, kêu bếp ga này kia nọ, cũng chỉ bằng những cái sắc thôi. Nhưng mà nếu mà mình đi tìm hiểu cái đó đó, mình tìm hiểu cái đó thì mình không có thấu được cái nghĩa sự thật, cái nghĩa hay cái pháp thật chân đế, mà chỉ chạy vòng quanh những cái từ ngữ, qua những cái miếng sắt, miếng thép, miếng mũ, những cái vật này vật kia, để ta biến chế loại này ta đặt tên, biến chế loại kia ta đặt tên. Cũng như chúng ta thấy vàng là cái sự thật, nhưng mà ta đặt ra những cái dây chuyền, nhẫn cưới, hoặc là cà rá lắc, những cái chim men này kia nọ, là những cái tên gọi thôi. Nhưng mà nếu mà mình trải qua đó rất là nhiều cái thời gian đó, thì thật sự nó không có đưa đến cái sự lợi ích. mà mình cần phải hiểu cái sắc này là cái sắc mạng quyền hay là vô mạng quyền, hữu mạng quyền hay vô mạng quyền. Rồi mình hiểu được cái sắc pháp này đó, nó là cái sắc, là sắc, chỉ là sắc pháp thôi. Từ đó đó mình hiểu được những cái điều mà sâu xa, những cái điều mà rất là có thể làm cho mình giác ngộ, mình hiểu được cái pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Còn ngược lại nếu mình không thì mình chạy quanh quẩn, vào những cái đó nó tốn rất là nhiều thời gian, và cái đó nó giống như là những cái gì ngàn ngàn những câu vô ích vậy. Ví dụ chúng ta thấy cũng như đất đá xi măng vậy, xây dựng gọi là biệt thự, villa, nhà lầu, rồi nhà cấp 4, cấp 1, cấp 2 gì đó, thì người ta đặt ra cái tên để kêu gọi như vậy. Nhưng mà chỉ biết nó là đất đá xi măng, gạch cát do những người xây dựng lên, rồi người ta sẽ đặt cho nó một cái tên gì đó. Mình biết cái tên đó, nó chỉ là cái tên gọi mà thôi. Và mình không có tranh luận với nhau trên cái tên gọi, vì những cái điều đó nó sẽ là điều vô ích. Còn khi mình hiểu được nó là cái đất đá, nó chỉ là những cái sắc pháp, nó là đất nước lửa gió mà thôi, thì khi mình hiểu được như vậy thì mình hiểu được cái sắc này là vô mạng quyền, cái sắc này là hữu mạng quyền. Nên chúng ta thấy có nhiều người khi mà tu tập cũng vậy, một cái người tu tập mà họ hiểu thấu đáo đó, họ hiểu thấu đáo thì họ thấy sắc pháp chỉ là sắc pháp thôi, một cái xác chết nó cũng giống như là cọng rau muống, hoặc là một cái xác chết nó giống như là cục gạch, cục đá thôi. Tại vì sao? Vì nó không có tâm thức. Nên mình biết cái sắc nào mà khi mà có chúng sanh á, thì cái sắc đó được gọi là có cái sắc hữu mạng quyền, hoặc là cái sắc đó là tương ứng với cái sắc pháp chúng sanh có cái thức nương giá vào đó. Còn những cái loại sắc nào mà nó như đất đá cây cối thì mình hiểu nó là sắc pháp vô mạng quyền. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy rằng cái sắc mà nó có tính chất là một con người đó, là mình đoạt mạng đó, thì mình giết hại một người nào đó thì mình đoạt mạng sống của họ, thì cái sắc mạng quyền này mình sát hại người đã chết đi, và cái thức đi tái sanh kiếp khác. Chúng ta thấy cái điều đó là một cái điều mà những cái điều đó mà chúng ta học cho đến nơi đến chốn á, thì chúng ta sẽ thấy được những cái lý luận của những cái người mà họ có những cái lý luận mà họ nói rằng như là bảy thân á, hay là bảy cái vật cái như là đất nước lửa gió thức và cảm giác, cũng như là rồi một cái người giết cũng như là không có giết được người đó, tại vì nếu giết người đó thì đâu có nói đến cái tâm đi tục sinh kiếp khác. Thì cái đó cũng là một cái loại lý luận, nhưng mà cái lý luận này nó chỉ là một cái lý luận uống trường và không có chân lý sự thật. Còn khi Phật giáo thì Đức Phật này nói về cái sắc, sắc nào là sắc mạng quyền, sắc nào là sắc vô mạng quyền, hữu mạng quyền, cái sắc nào mà được gọi là chúng sanh có thức tánh, còn cái nào là không có thức tánh. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình sẽ hiểu được những cái điều mà một cái cọng rau hay là một cục gạch hay là một cái xác chết hay là một miếng thịt, miếng cá, thì mình hiểu nó chỉ là sắc pháp, nó chỉ là sắc pháp thôi. Rồi con người của mình khi mình hiểu sắc đó thì nó được tồn tại do nhân duyên, và nó cũng hủy hoại đi, nó cũng trở thành đất nước lửa gió. Bởi chúng ta thấy như là dù là tinh cha quyết mẹ, cái thời kỳ của người phụ nữ được nói đó là những cái phần gọi là sắc, nhưng mà nghiệp và thức đó là phần danh tục sinh. Khi mà cái danh tục sinh nó gá vào thai bào thì có sắc nghiệp mà chúng ta gọi là tinh cha quyết mẹ và chu kỳ của người phụ nữ. Thì lúc bây giờ danh và sắc liên kết với nhau đó, thì khi mình giết chúng sanh này thì mình gọi là chúng sanh này có thức tánh. Ví dụ mình lấy cái giới với sắc sanh đó, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, do sự cố ý chúng sanh chết trước mặt mình thì mình phạm giới sắc sanh. Và mình cũng hiểu được những cái lý luận của những cái phái ngoại đạo mà họ nói mình giết một người nào cũng có tội. Vì nếu mình giết người đó đâu phải là người đó chết đâu, có nghĩa là chỉ là một nhân duyên tan rã thôi. Khi mà mình bỏ, mình sát hại một người nào cũng như là con dao, bỏ vào bảy cái trạng thái đất nước lửa gió thức và cảm giác, cũng như là và cái sanh mạng đó, thì cũng như bỏ vào đó thôi chứ không có giết người đó, vì người đó đi tái sanh kiếp khác. Thì đó cũng là những cái lý luận mà chúng ta nghe ra cũng có lý, nhưng mà nếu chúng ta là người có cái tà kiến thì mình sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng một người có chánh kiến biết rằng cái chúng sanh này có thức tánh, mình giết chúng sanh này, chúng sanh này đã chết và tái sanh kiếp khác. Nên khi mà chúng ta thấy một người mà họ như là một vị sư tu hành đắc quả A-la-hán, vị này có thể quá độ ở đời rất là nhiều, nhưng mình giết hại vị này đó, cái tội nghiệp mình rất là nặng. Nhưng mà ngược lại, mình giết vị này chết đi á, thì vị này niết bàn. À, nhưng mà ngược lại mình có cái nghiệp mà sát hại chúng sanh. À, và chính cái nghiệp đó nên lúc trong Phật giáo gọi là mình bị cái nghiệp mà chết rơi vào địa ngục, nếu không làm người bị chết yểu hoặc là bị tật bệnh tật. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình thấy cái lý nghiệp báo Đức Phật ngày dạy, và ngày dạy cái lý nghiệp báo rất rõ ràng như vậy, chứ không phải là lầm lẫn, không phải là lừa ảo chúng ta. Và khi chúng ta hiểu như vậy đó là pháp tính thọ và nghĩa tính thọ. Cái pháp mà mình tính thọ đó là cái pháp mà chân đế là sự thật. Cái nghĩa tính thọ là cái nghĩa đó nó có cái nghĩa thiện, cái nghĩa bất thiện. Ví dụ một người hành động bất thiện ấy, thì cái đó là cái tâm bất thiện ấy, thì nó có cái là cái tâm bệnh hoạn, cái tâm bệnh hoạn, cái tâm không khôn khéo, cái tâm không ngô khôn ngoan, cái tâm không sáng suốt, cái tâm lỗi lầm, cái tâm cho ra cái quả khổ. Quả khổ là muốn nói đến cái tinh thần, cái nhân ác mình làm, cái quả ác mình phải mang. Ừ. Còn khi mà Đức Phật nói cái nghĩa thiện là sáng suốt, là không bệnh hoạn, là khôn ngoan, là không lỗi lầm, cho ra cái quả vui, thì tất cả thiện pháp đều có tính chất như vậy hết. Nên á, cái tính chất của thiện pháp là cho quả vui, nên cái quả giải thoát, cái quả thiền định, cái quả đạo, quả niết bàn cũng đều là do cái thiện nghiệp của chúng ta làm. À, và nó cũng trở thành cái buôn nhá, tê chá, cái nghĩa là cái quy luật của phước. À, chính cái phước mình tạo từ thân khẩu ý của mình khéo tạo. Thì chính những điều này Đức Phật ngài gọi là cái pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Và khi mà chúng ta hiểu được á, dù 1000 cái lời mà nó không có đưa đến cái sự lợi ích, mà những cái lời đó nó chỉ là cái hình thức chế định, hoặc là hiệp thành chế định, hoặc là chúng sanh chế định. Ví dụ chúng sanh chế định mà mình thấy như là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, phương hướng chế định đó, mà mình thấy rõ ràng cái quả địa cầu chúng ta nó xây hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc á, nó đâu có phải là cái phương hướng rõ ràng. Chỗ mặt trời rọi á, thì cái trái đất mình quay qua hướng đó thì gọi là hướng đông, mà khi nó quay qua phía bên kia thì gọi là mặt trời về tây. Nhưng mà thật sự mặt trời chỉ đứng yên thôi. Ừ. Nên khi mà trong Phật giáo Đức Phật này dạy chúng ta, một người mà hiểu được cái phương hướng chế định á, thì mình thấy hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc á, là cái phương hướng chế định do người ta tìm ra một cái vật gì so sánh để người ta nói hướng đông là hướng mặt trời mọc, hướng tây là hướng mặt trời lặn. Nhưng mà thật sự khi mà các nhà khoa học tìm được những cái điều này cũng lột làm sáng tỏ lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật gọi là cái pháp thuộc đế gọi là phương hướng chế định. Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc nó chỉ là cái phương hướng chế định mà thôi. Nên nhiều người khi mình nói, ví dụ mình nói mình nguyện về tây á, thì hướng nào là hướng tây? Thật sự cái quả địa cầu của mình xây á, thì đâu có hướng nào là hướng tây. À, còn cái trái đất á, nó xây và cái mặt trời nó đứng yên như vậy. Ừ. Cho đến cái mặt trái đất chúng ta quay một vòng mà nó gặp và mặt trời trước, mặt trăng nó nằm ở sau thì chúng ta gọi là nhật thực. Còn khi mà chúng ta quay qua cái hướng mặt trăng mà gặp mặt trời chúng ta gọi là nguyệt thực. Nhưng mà thật sự mặt trời nó xoay thôi quý vị. Mặt trời nó không có xoay, mặt trời nó đứng yên mà. Trái đất chúng ta xoay, chứ còn mặt trời, mặt trăng là những cái hành tinh chết, nó đứng yên như vậy. Cũng giống như cái thân chúng ta mà chúng ta đang sống như vậy, thì những con vi khuẩn á, như con dung, con lãi, con sáng, kim rồi nó ở trong cơ thể chúng ta. Chúng ta lộn lên lộn xuống, nhưng mà con dung, con lãi nó đâu có thấy là cái chỗ nó ở lộn lên lộn xuống đâu. Nó vẫn sống được trong cái dạ dày, trong bao tử, trong hậu môn của chúng ta. Nó đâu thấy là lộn lên lộn xuống gì. Cũng như chúng ta sống trong cái quả địa cầu như vậy. Quả địa cầu nó hút cuốn hút, nó tạo ra gió. Nhưng mà chúng ta cũng không phải vì cái quả địa cầu này nó xoay như vậy mà chúng ta thấy chóng mặt, hay nó xoay như vậy làm chúng ta té mất đi. Mà cái lực hút của mặt trời, mặt cái quả địa cầu này nó có tạo ra cái lực hút, và chính cái lực hút đó giữ cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta là một người biết được lời dạy của Đức Phật á, thì chúng ta thấy rõ ràng những cái danh sắc ngũ quẩn của chúng ta, những cái sắc quẩn của chúng ta tồn tại, thì những chúng sanh nó tồn tại trong thân của chúng ta, nó cũng nương vào sắc quẩn nó có. Dù là con dung, con lãi, dù là con sáng kim, nó ở trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà nếu đem nó ra, nó cũng là ngũ quẩn, nó cũng có sắc quẩn, và nó cũng có cái cảm thọ là thọ quẩn. Nếu mình để nó ở trong một cái nhiệt độ vừa chừng thì nó như vậy. Nhưng mà để nó ra ngoài nắng khác với nhiệt độ thì nó chịu không nổi, nó dễ dùng, nó sợ hãi. Nó cũng giống như con người chúng ta vậy. À, nên từ đó chúng ta hiểu được một con dung, con lãi sống trong cơ thể chúng ta, nó cũng có sắc quẩn, nó cũng có thọ quẩn, nó cũng có tưởng quẩn, nó cũng có hành quẩn, cũng có thức quẩn. Một điều mà trong A Tỳ Đàm dạy là bốn quẩn bất phân. À, bất phân có nghĩa là lúc nào có hành quẩn thì có thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, chứ không thể nào lúc bây giờ chỉ có thọ quẩn mà không có hành quẩn, hay là không có thức quẩn. Mà thọ quẩn chỗ nào thì tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn sanh ở chỗ đó, nên gọi là bốn danh quẩn đồng sanh, không thể tách rời được. Những cái điều này là những cái điều mà, những cái pháp mà sự thật chúng ta cần phải hiểu, và những cái nghĩa sự thật thì chúng ta cần phải hiểu. Và khi chúng ta hiểu được cái nghĩa sự thật, cái pháp sự thật này rồi đó, thì chúng ta sẽ thọ trì những cái sự thọ trì mà đem đến cái sự tịnh lạc tâm. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta lời qua tiếng lại, chúng ta học hỏi, nhưng mà những cái điều học hỏi nó không có đưa đến cái lợi ích. Nên thường thì Đức Phật ngày nói có một cái học đường rất là lớn, đó là cái đại học đường thế gian này. Đại học nào mình học cũng chỉ mới 5-3 năm thôi, nhưng mà cái đại học đường thế gian thì là một cái đại học đường lớn nhất. Và làm sao mà chúng ta hiểu được cái học đường này dạy chúng ta cái gì, dạy chúng ta về cái sự thật, mà cái sự thật đó chúng ta phải cần chứng ngộ được pháp tính thọ hay nghĩa tính thọ. Còn nếu mà chúng ta không có hiểu được đó, thì chúng ta muôn đời chúng ta vẫn lăn trôi. Nên quý vị thấy có nhiều khi á, mình nghe những cái cuốn sách thiền, các vị thiền sư á, dù là không biết tiếng Anh tiếng Đức, nhưng mà các ngài vẫn độ được người Anh người Đức. Tại sao độ được? Vì những người Anh người Đức á, họ cũng có danh có sắc, họ cũng có cảm giác vui buồn, họ cũng có trí để phân biệt cái người tu và cái người không tu, hoặc là họ cũng phân biệt được cái hình đức ngồi thiền hoặc là không có ngồi thiền, thu thúc hoặc là không thu thúc. Nên chúng ta thấy một cái điều mà từ con mắt của chúng ta mà nhìn, chúng ta vẫn thấy được cái thân giáo hoặc cái khẩu giáo. Một người không có khẩu giáo nhưng mà vẫn có thân giáo. Những vị thiền sư không có biết được tiếng Anh tiếng Đức nhưng mà vẫn độ được người Anh người Đức, vẫn biết được lúc họ vui họ buồn họ giận họ hờn, vẫn biết được. Nên thường thường nhiều khi những vị đó không biết tiếng Anh nhưng có thể nói với một người nào đó, nói với một cái người Anh người Đức đó, là lúc bây giờ là sư đang sân hoặc là bạn đang sân, hoặc là bạn đang hôn trầm thị miên. Thì chúng ta thấy trạng thái hôn trầm thị miên là giả dược, buồn ngủ lừ đừ, thì chúng ta biết đó là hôn trầm thị miên. Cái trạng thái sân là nóng nảy, trợn mắt, nhíu mày, tay chân mình, những cái hành động mà thô bạo, thì lúc bây giờ mình biết là cái trạng thái tâm sân. Nên thường thường nếu mà chúng ta là một người mà biết pháp tính thọ, nghĩa tính thọ, thì chúng ta hiểu được cái danh và sắc. Chính cái danh là thế nào, sắc là thế nào, và chính cái danh đó, biểu hiện, nếu một người có cái tâm sân đó, thì cái trạng thái sắc thân của họ đó, họ có những cái cử chỉ của thân đó, là những cái lời nói thô tháo, những cái thân đó, họ là hành động thô tháo, thì lúc bây giờ mình biết cái người đó là người sân. Nên nhiều khi quý vị thấy đó, một cái người hiểu được pháp tính thọ, nghĩa tính thọ đó, không phải là hiểu cái gì ở ngoài, mà chính là hiểu cái nội tâm của chúng ta. Nên các vị thiền sư đó vẫn dạy được những người nước ngoài. Vì sao vậy? Vì các cái người nước ngoài đó, họ vào lúc đó họ thấy giờ này ngày ngồi thiền, ngày đi kinh hành, ngày ngó tới ngó lui, ngày có oai nghi thu thúc. Vì những người này không đọc được tiếng Thái, họ có thể đọc được tiếng Anh, họ biết như thế nào là lời dạy của Đức Phật là thu thúc lục căn, hoặc là thu thúc trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Và thấy những vị nào mà có thu thúc như vậy đó, thì họ biết là người đó có cái sự tu tập đang chế ngự những bất thiện pháp, đó là tham, là sân, là si, hoặc là đang làm cho mình hướng thượng. Những cái người đó biết được, nhìn vào họ biết được. Nên nhiều khi chúng ta biết một người biết cái pháp tính thọ, nghĩa tính thọ đó, mình hiểu được những cái điều mà mình cần phải học hỏi cho nó kỹ lưỡng. Còn nếu một người mà không có học hỏi kỹ lưỡng đó, thật sự chúng ta rất là khổ. Thỉnh thoảng chúng tôi đi lang thang, chúng tôi cũng có nghe nhiều khi các vị đã trình bày cái chánh tư duy là tạo nghiệp. Nhưng mà thật sự quý vị biết trong cái bài 40 đại pháp mà thì Đức Phật này nói, dù là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, nó cũng có hai loại, đưa đến sanh y và đưa đến đạo chi. Sanh y là mình tu tập, dù là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, về thiện pháp đó, thì nó vẫn đưa mình sanh về trời người, nó vẫn làm cho mình sanh làm người tối thượng. Còn nếu mà đủ duyên thì mình đắc chứng đạo quả. Nên khi mà nói rằng chánh kiến đưa đến sanh y, hoặc là chánh tư duy đưa đến sanh y đó, là người có ly dục tư duy, vô hận tư duy và bất hại tư duy đó, là có thiện tâm, thiện tư duy. Và chúng ta cũng biết cái tâm sở, chánh tư duy là tâm sở tầm chứ không phải là tâm sở tư. Nhưng mà có nhiều vị nói rằng cái tư duy đó là nghiệp. Thật sự khi nói như vậy thì không phải là hoàn toàn sai, nhưng mà nó chưa chính xác. Chưa chính xác là sao? Thì chúng ta thấy bảy cái tâm sở biến hành nó xúc thọ tưởng tư định mang căn tác ý đó, thì chính cái tâm sở tư á là chê ta na, thì tư là tâm sở chê ta na, mà chính là tâm sở tư á là cái tâm sở tạo nghiệp. Tác ý là chỉ tác ý là chỉ hướng tâm thôi, nhưng mà thường thường khi mà nói tác ý hay là tư đó thì nói chung như vậy, nhưng mà bảy cái tâm sở thì đồng sanh, đồng sanh để tạo nghiệp chứ không phải là một mình tâm sở tư. Bởi vì cái tâm sở xúc á, là làm cho căn cảnh và thức gặp nhau. Xúc thọ là cái cảm giác từ cái sự nhận được đối tượng. Tư là cái sự cố quyết hay đầu tư. Nên thường thường chúng ta thấy xúc thọ tưởng, tưởng là nhớ lại, tư là đầu tư vào đó. Chúng ta thấy tư là cái sự đầu tư vào đó. Thì tưởng tư hay nhất hành mạng quyền tắc ý đó, vì đó là những cái tâm sở đồng sanh để mình tạo nghiệp. Nhưng mà khi mình hiểu được chi tiết á, thì mình cũng hiểu được những cái điều mà Đức Phật ngài nói về cái pháp mà cái tính thọ và nghĩa tính thọ. Cái pháp tính thọ là cái pháp đó, là cái pháp mà đó là pháp và nhân hay pháp quả, mình hiểu được. Và cái nghĩa đó thuộc về nghĩa thiện hay nghĩa bất thiện, mình biết được. Hay là cái pháp đó thuộc về pháp vô ký, mình hiểu được. Nên thường thường chúng ta thấy rằng nếu một người mà học pháp và nghĩa cho nó rõ ràng á, thì tự bản thân của mình hiểu được cái pháp và nghĩa không có lẫn lộn. Nên chúng ta thấy luôn cả lúc mà Đức Phật niết bàn rồi, có một vị tỳ khưu đó đọc lên một cái bài kệ, một cái bài kệ mà vị này coi như là một cái Phật ngôn thù diệu vậy. Đó là cái câu là nếu người sống trăm năm không thấy con hạt biển á, chẳng bằng sống một ngày mà được thấy hạt biển. Nhưng mà thật sự con hạt biển chỉ là con hạt biển thôi. Hạt biển là một loài chim. Nhưng mà vị này đọc lên cái câu mà nếu người sống trăm năm không thấy con hạt biển á, vị này cảm thấy như là một cái gì đó, một cái lý pháp gì sâu xa. Nhưng mà khi Tôn giả Nanda nghe cái vị này đọc á, thì hỏi chứ ai dạy hiền giả cái câu này. Thì vị này nói rằng cái sư phụ của tôi dạy cho tôi, mà sư phụ tôi nghe từ nơi Đức Phật. Nhưng mà thật sự nó phải như vậy quý vị thấy không? Bởi một người mà sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt. Cái pháp sanh diệt đó, ví dụ chúng ta thấy thọ quẩn sắc quẩn tưởng quẩn hành quẩn đó là những cái quẩn này nó sanh lên và nó diệt đi. Bởi vì một cái tâm nhãn thức sanh lên nó có những cái tâm sở đồng sanh, và khi nó đồng sanh và nó diệt đi, khi mình thấy được cái pháp sanh và diệt như vậy đó, thì mình thấy nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nhưng mà khi mà mình thấy mắt mình là thường thường thì lúc bây giờ mình không thấy được sự vô thường, mình không có thấy pháp sanh diệt. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này cũng như cái lỗ tai mình nghe vậy. Người ta thường nghĩ rằng tôi nghe, nhưng mà thật sự nó không phải là tôi, nó không có tôi trong đó. Ví dụ như có nhĩ căn, có cảnh thinh, có cái khoảng từ cái cảnh thinh đó tới cái phù trần căn đó, chúng ta đó khoảng trống, rồi có cái nhĩ thức, rồi có cái sự chú ý. Và khi mình chú ý như vậy mình mới nghe được, mình mới nghe được. Và có nhiều người ở trong siêu thị họ nói cái kiến nó ngăn cái cảnh thinh đó, mình cũng không nghe được. Hoặc là người ngồi trong xe đó, họ nói to, rất là to tiếng, nhưng mà người ngoài xe không nghe được, tại vì cái kiến nó che lại và những miếng mũ đó nó ngăn chặn những cái âm thanh nó không có đến cái lỗ tai chúng ta được, nên chúng ta không có nghe được. Như vậy thì khi mình hiểu được cái pháp mà Đức Phật nói, cái pháp sanh diệt đó, ngài muốn nói đến cái danh quẩn hay cái sắc quẩn, nó có sanh lên và nó có diệt đi. Và khi mình nghe vậy, thường thường người ta nói rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi thương, tôi buồn, tôi vui, tôi buồn, tôi giận, tôi hờn. Nhưng mà thật sự không có tôi vui, tôi buồn, tôi giận, tôi hờn. Mình nghe cái tin mình mua tờ giấy số, mà nghe cái người bán giấy số nói rằng hôm qua anh mua cái tờ giấy số trúng rồi, thì mình nghe mình vui. Nhưng mà nếu mình nghe một cái tin người thân mình bị tai nạn thì mình buồn. Nhưng mà thật sự ra cái buồn cái vui đó, có nhiều khi nó chỉ là những cái được cái mất thôi. Lúc mình được thì mình vui, lúc mình mất thì mình buồn. Thật sự cái vui buồn của mình đó, nếu mà mình không chánh niệm tỉnh giác, giống như là đời tạo cái sự vui buồn cho mình vậy. Chứ thật sự mình nói mình vui nó cũng không đúng. Là những cái điều kiện gì tự nhiên mình có quạnh tài, mình nghe cái tin trúng số mình vui. Lúc mình nghe cái tin bị quả quản hay là quyến thuộc mình này kia nọ mình buồn, thì đó là chỉ là những cái cảm giác vui buồn, những cái tâm vui buồn nó sanh lên. Và mình thấy được như vậy đó, thì mình thấy được cái tâm của mình vô thường. Còn một người mà nói rằng tôi vui tôi buồn đó, thì họ thấy cái tôi không à, họ không thấy được cái pháp sanh và diệt. Chính khi nào mình thấy cái pháp sanh và diệt như vậy đó, thì mình mới thấy đời sống của mình nó xứng đáng. Nếu mình không có hiểu biết được như vậy thì quả thật mình sống dù có trăm năm như vậy, mình nghe, mình lý luận cả hàng trăm năm được danh và sắc, không hiểu được cái pháp sự thật. Còn ngày nào mình hiểu được cái pháp sự thật này đó, thì mình thấy cái điều này cần nói, cái điều này không cần nói, cái điều này là cái pháp tục đế do người ta chế định ra, người ta nói dài ngắn, nói tối sáng thôi. Tối là tối hơn sáng là sáng hơn tối, gần là gần hơn xa là xa hơn gần, phải là phải hơn trái là trái hơn phải thôi. Bởi một người đứng bên đây á, mình đứng trước chùa, mình đứng nhìn vô mình thấy bên đây là phải, nhưng mà đứng trong chùa nhìn ra bên kia bên đây là trái. Thành nó trái phải là do cái cách người ta đứng thôi. Người ta đứng ở trong chùa nhìn ra thì bên đây là tay phải, nhưng mà đứng ở ngoài chùa nhìn vô thì bên đây là tay trái. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái đó là một cái pháp thế gian. Đó là cái hình thức hình thức để so sánh nói như vậy thôi. Chứ còn cái đó nó không phải là cái pháp mà sanh diệt mà mình cần phải hiểu. Và chính cái tâm vui buồn của mình đó, đó là cái trạng thái sân hận, trạng thái đam mê mà mình không biết được đó, đó mới là gọi là phiền não. Và cái đó là cái pháp sanh diệt mà mình cần phải hiểu, nhưng mình lại không hiểu. Và chính mình không hiểu như vậy đó, mình ôm ấp những cái sự giả dối, mình ôm ấp những cái sự huyễn hoặc, không có hướng đến niết bàn là cái pháp sự thật chân đế. Chính vì như vậy đó, mình phải luân hồi hoài. Và Đức Thế Tôn này biết được cái duyên lành của nàng Phát Đa Quân Đa Lá Kê Xí này. Và Đức Thế Tôn này nói lên, nếu một người sống 100 năm á, mà không có, hay là một người đã sống nhiều năm như vậy nhưng mà không hiểu, không có lý luận hay là không hiểu được những điều cần hiểu đó, đó là cái pháp mà chế, cái pháp tính thọ và cái nghĩa tính thọ đó, dù là 1.000 hay là 100.000 cái câu nói như vậy thì cũng không có chút gì lợi ích hết. Một cái câu nói về cái sự sanh diệt của pháp, đó là cái pháp mà mình thấy được cái sự sanh diệt của ngũ uẩn, sanh diệt của thân tâm, và mình không thấy rằng tôi ta tự ngã. Đó là cái điều mà mình cần phải thấy. Chính vì điều đó mà khi nghe được điều đó và hiểu được điều đó thì cái tâm của mình nó được tịnh lạc, là mình không còn hơn thua hoặc là mình thấy vui buồn, chỉ là cái trạng thái những cái cảm thọ nó do cái điều kiện mà nó tạo ra cái sự vui buồn đó mà thôi, chứ không thật sự là cái đó là tôi là ta hay là tự ngã của ta. Đó là những cái điều mà chúng ta cần hiểu ở trong cái điều này. Luôn cả cái tâm của cái vị này suy nghĩ đó, mình thấy rằng lúc mình là người con gái gia đình giàu có như vậy, thương một tên cướp, mà rồi tên cướp nó phủ phàng bạc bẽo muốn hại mình được đoạt của, mình lại trốn thoát được, hoặc là mình dùng cái cách để ra tay trước người này chết đi. Nhưng mình nghĩ rằng những cái trạng thái tâm của mình nó thay đổi, những cái điều kiện nhiều khi người thân một chút xíu trở thành người thù liền, chỉ cần một lời nói của họ mà muốn sát hại mình thì mình muốn giết hại lại họ liền. Thì chúng ta thấy một người thân hay người thù nó không xa đâu quý vị, không xa. Nên nhiều khi mình hiểu được cái điều đó thì cái mình thấy cái tâm mình, cái trí mà phát sanh hiểu được điều đó thì tự nhiên cái tâm của mình nó hướng đến cái sự tối thượng hơn. Mình thấy cái sự luân hồi sanh tử lặp đi lặp lại nó quanh quẩn như vậy rất là nhiều rồi. Như vậy thì mình hiểu được cái điều đó thì chính đó, mình tự luân hồi là những cái phiền não tham ái cột trói mình, và tự mình tháo ra luân hồi đó là mình dứt trừ tham ái. Cái sự tham ái này không có ai dứt trừ cho mình hết. Nếu mà có người dứt trừ cho mình thì người ta đã dứt trừ cho mình mới được giác ngộ giải thoát. Người ta không dứt trừ cho mình thì mình luân hồi mãi mãi. Không có phải thượng đế thần linh một đấng tạo hóa nào phải tạo cho mình như vậy, và chính cái tâm mình là tạo ra như vậy. Nên thường thường mới học A Di Đà mới nói rằng tâm là giống như nước. Những cái tâm sở giống như những cái loại màu, chúng sanh cũng như là thợ họa sĩ vậy. Họa sĩ vẽ cũng cái tâm đó, cũng nước đó, cũng màu đó. Mà cái người thợ họa sĩ vẽ lên cái hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh này là tốt hay xấu là do cái người họa sĩ vẽ ra. Cũng như là những cái sở hành của chúng ta vậy. Con người của mình nó không phải là tốt hay không phải là xấu, nhưng mà xấu là do cái sở hành bất thiện của mình, như là tham sân si mình trở thành người xấu. Mà nếu mình có cái sở hành tốt đó, là vô tham vô sân vô si thì trở thành người tốt. Nên thường thường mình thấy mình là đứa con có hiếu thì nghe lời cha mẹ, nhưng mà đứa con bất hiếu là không nghe lời cha mẹ, cãi lời cha mẹ thì trở thành đứa con bất hiếu. Thành ra người đời họ nói có hiếu thì còn bất hiếu, thì chúng ta hiểu rằng mình phải làm theo thì gọi là có hiếu, mình phải biết đó là có hiếu. Còn mình không làm theo, không biết, không có đáp lại những cái ân đức đó thì gọi là bất hiếu. Thì những cái điều mình hiểu được như vậy, mình mới thấy được những cái lời dạy của Đức Phật về những cái pháp mà trong đời này, và những cái pháp mà Đức Thế Tôn này dạy vượt qua thế gian này. Đó là những cái pháp mà vượt qua cái sự tham ái, chấp thủ của danh sắc ngũ uẩn, và không thấy có tôi ta, không thấy có tự ngã. Vì người nào thấy có tự ngã đó là đồng nghĩa tà kiến. Vì chính cái tà kiến nó là thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến. Chính cái tà kiến này làm cho một người có cái sự ảo giác, nhìn nhận lầm lạc. Và chính điều này mà mình hiểu được cái pháp này đó, là mình thấy cái sự sanh diệt của thân tâm của mình. Mình hiểu được pháp mà hiểu được nghĩa như vậy thì mình sẽ vượt ra khỏi cái sự luân hồi đau khổ. chính vì nàng hiểu được cái cuộc đời của mình, người chồng của mình, rồi mình sát hại người chồng của mình, rồi mình bỏ nhà đi, mình đến du sĩ học mà những cái thiên ngôn luận, nhưng mà trống rỗng, không có cái lý luận, không có làm cho mình giác ngộ giải thoát được. Cho đến khi gặp ngài Xá Lợi Phất, gặp Đức Phật, và những cái lời dạy của Đức Phật làm cho mình tỉnh ngộ, hiểu được cái pháp tính thọ thế nào, nghĩa tính thọ thế nào. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bữa hôm nay thì con xin trình bày câu chuyện của vị thánh ni Phách Đá Kundala Kê Xí, đến đây cũng vừa với thời gian. Và con kính dâng cái phần phước báo công đức đến quý ngài, xin chia phần phước báo công đức này đến thân mẫu của thượng tọa thầy Siêu, thượng tọa thầy Siêu vừa mất, kính dâng phần phước đến đến bà, mong cái phần phước này bà sanh về nhàn cảnh. Và xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới loài, chư thiên hộ trì chánh pháp và tất cả chúng sanh. Con xin kính đảnh lễ quý ngài lần nữa, và con xin trả biết lại cho thượng tọa giác đẳng nha.
Nam mô Bụt Thầy, xin được tuyên truyền về pháp đồng và chư công đức thưa quý Phật tử. Chúng ta bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, chúng ta được kính cùng thượng sư trưởng. Bạch sư trưởng, ở trong câu chuyện này có đề cập đến nàng Phát Ta, khi mà nàng xô người chồng để nàng xuống bậc thẳng, thì bây giờ chư thiên khen ngợi. Bạch sư trưởng, có nhiều người nói rằng sư trưởng chư thiên đã khen ngợi một hành động sát nhân, thì điều đó nó có đúng hay không, hay là sự khen ngợi của chư thiên nó có một cái khía cạnh khác hơn là hành động xác nhận mà thôi. Chúng tôi cũng cùng thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thà Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Cảm ơn quý vị. Nói về câu chuyện của vị thánh ni Phật Đá Quỳnh Lạc Kê Sát này, thì tôi nhớ cái chuyến đi Ấn Độ vừa qua, có trên đoàn giặc đẳng cùng đi. Khi lên núi Linh Thứ, trước khi đến cái những cái thạch động, thì sư Thiện Thắng có chỉ cho tôi cái chỗ là cái hốc núi, cái hẻm phía dưới, bây giờ có bắt cầu đi qua. Đây là cái chỗ mà ngày xưa chính là cái vị Tỳ Khưu Ni Phật Đá Quân Đa Lê Cây Xá này đã xô người chồng tôi còn thân tướng cướp xuống đây. Thì khi đó tôi nhìn tôi nói, ngay xô xuống đây có chết chóc gì đâu, mà xô cái đèn ngồi lên có gì đâu. Thì sự Thiện Thắng nói vậy, bây giờ tại anh ta lắp nó cạn, hồi xưa thì cái vực thẳm nó sâu lắm nên xô xuống mới chết, chứ kiểu như bây giờ nó lắp rồi cạn, chỉ còn có cái đường giống như cái đường mương vậy thôi. Cái thời gian nó vô thường thay đổi như vậy. Và mỗi khi mà có ai mà hỏi tôi nhớ hình như tôi cũng trả lời cái câu này cũng rất là nhiều lần. Nếu mà ngày xưa Phật tử cũng có, chư tăng cũng có, hay là hình như lúc trước đi vào rừng cũng có hỏi vấn đề này, hình như là như vậy. Nhưng mà khi hỏi vấn đề này thì tôi phải đem lại một câu chuyện để giải thích cho cái vấn đề này. Ngộ cái trí nhớ của tôi sao nó cũng tới từng tuổi này nó cũng đỡ. Do những vấn đề liên quan sự tích đó mà 5 năm, 10 năm hả, đáo lại có chuyện mà hỏi vấn đề đó thì cái hợp như nó cũng nhớ là câu chuyện y như cũ, mặc dù lời văn có khác. Nhưng mà cái sự tích thì cũng vậy thôi. Nếu quý vị nào đã có nghe trước đây thì hôm nay tôi cũng nhắc lại tương tự như vậy. Cái đó là cái câu chuyện để muốn hiểu câu chuyện tại sao mà chư thiên quang hô sa thú lành thai khi nàng xô chồng nàng xuống cái vực cao thẳm. Thì đây phải nhắc đến câu chuyện ngày xưa có những vị ông quan, ông đi giảng dân, tối ông đi tuần. Ngày xưa thì lấy cái nền đạo đức làm căn bản giáo dục cho gia đình xã hội. Thì ông quan đi ngang và ông nghe có trong nhà có cái người đàn bà đó hát ru con, nên là mẹ chồng tôi láo ăn như chó, mừng con gà chẳng ngó tới dâu. Thì ông nghe là biết cái con này con dâu mà lại có sự hỗn láo mà chửi bà mẹ chồng như vậy là rất mất cái đạo đức, không còn cái đảo lộn cái đạo lý lương thường. Nên ông mới vô kêu cái người đàn bà đó, nói nhà ngươi khi nãy ngươi hát ru con đâu, ngươi hát là ta nghe rồi, bây giờ hồi nào nghe thôi. Thì bây giờ ông vô ông kêu cái cô phải hát lại tiếng đó cho nghe. Thì cái người đàn bà này lật đật hát liền, dạ bẩm quan con hát ru con là mẹ chồng tôi vốn không ai có, mừng con gà để đó chờ dâu. Ông quan nghe giỏi hay, công kêu quân lính ông lấy ra thưởng cho 5 lượng vàng, 5 thỏi vàng. Xong rồi ông kêu bắt xuống ông đánh cho 5 hèo, nói đánh 5 hèo là cái tội ngươi hỗn láo với mẹ chồng, vô mà dám mà chửi mẹ chồng lao ăn như chó, chính tai ta nghe rõ ràng chứ không phải gì người khác nói lại, nên tội phải đánh trên 5 hèo. Nhưng mà ta thưởng ngươi á là 5 thỏi vàng này là cái tốc trí, cái tiệp trí, cái trí nhanh nhẹn của ngươi xây trở rất nhanh, nói đã có dần đàng hoàng. Hồi nãy thì nói mẹ chồng tôi láo ăn như chó, mần con gà chẳng ngó tới dâu, mà bây giờ khi vừa hỏi cái có cái câu trả lời liền giống như xuất khẩu thành thơ, trả lời là đổi lại là mẹ chồng tôi vốn không ai có, làm con gà để đó chờ dâu. Thành ra ông quan cũng biết thưởng thức cái thi vị, cái người mà bạc thiệp trí xây thay đổi câu hát lẽ thời, nên ông thưởng cho 5 thỏi vàng. Nhưng mà ông cũng phạt là cho nó đánh cho 5 hèo. Thì câu chuyện này cũng tương tự như vậy, là cái lúc mà trong cái cơn nguy biến như vậy mà với cái trí tuệ xây sở kịp thời ứng phó đúng lúc mà để biến nguy thành an, mà từ chỗ đó chư thiên mới khen là xa thú lành thai, là khen cái trí tuệ của nàng linh lệ như vậy, biết xây chở cuộc cờ đổi như vậy, chứ không phải là khen ở cái chỗ giết người. Quý vị nên nhớ cho kỹ điều này, khen là khen cái trí khôn linh lệ xây chở được, chứ không phải là khen giết người, không có nghĩa là chư thiên đồng lõa với cái tỳ hỷ sát. Đây là câu trả lời của tôi để ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha vậy.
Sa thú kính thiền chúng con kính trực sư trụ. Bây giờ con chúc thầy sẽ được thỉnh ni sư niệm pháp. Ni sư niệm pháp ở trong câu chuyện này nó có một điểm mà nó tạo thành một luận cứ và nhiều người họ nói phải có, ví dụ như người nam nhìn để gặp nhau thương nhau rồi đi đến hôn nhân, người ta nói rằng cái đó là do cái nghiệp quá khứ, do cái kiếp trước. Thì như vậy phải chăng trong cái quan niệm của Phật giáo đó, tất cả những nhân duyên trong đời đều là do nghiệp quá khứ? Xin thỉnh ni sư niệm pháp.
Nam mô Bụt Tha Giá, con kính lễ sư trưởng, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử. Trước khi trả lời câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng nêu ra, thì con cũng xin được gửi lời chia buồn đến thân quyến của thượng tọa Giác Đẳng và thượng tọa Tế Siêu, vì được tin là thân mẫu của quý thượng tọa vừa mới qua đời ngày hôm nay. Và chúng con xin thành tâm cầu nguyện để cho bà sớm được thành tựu đạo quả giải thoát, và thành tâm chia buồn cùng với thân quyến của quý thượng tọa. Và bây giờ thì xin trở lại với bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì có câu chuyện của nàng Phát Đa. Khi mà nàng đứng trên cửa sổ mà nhìn xuống thấy một vị tử tù được dẫn đi ngang qua mà khởi lên cái tình thương và nhất quyết rằng là phải lấy cho được người tử tù đó, mặc dù là biết rằng cái người này là người rất là ác, tàn ác, đã phạm tội, đã phạm tội rất là nặng, thì chứng tỏ không phải là người tốt đẹp gì, nhưng mà cái tình thương vẫn khởi lên. Thì thì cách lý giải đó thì phải đừng nói rằng là những người này họ đã có nhân duyên tiền kiếp với nhau, cũng đã từng thương yêu, đã từng dính mắc với nhau, cho nên cái tình cảm khởi lên gần như là tự động, nó ngoài sự kiểm soát của lý trí. Dạ con nói vậy mà bị nhỏ ha, không biết dạ bây giờ không biết đã lớn hơn chưa. Dạ thì nhưng mà đó, khi mà mình nói như vậy thì không mình nói như vậy thì nói rằng tất cả mọi cái nhân duyên vợ chồng đều là kết quả của nhân của quá khứ đó, thì có nghĩ rằng cũng không phải nhất thiết hoàn toàn như vậy. Bởi vì đó mình thấy rằng cái duyên để mà gặp nhau người này người kia thì trong từng quá khứ thì đã từng, bởi vì có những người đó thì từng là cha mình, vợ mẹ mình, hay vợ mình, hay chồng mình, hay con cái, thì mối quan hệ đó không phải dứt khoát là khi nào cũng như vậy, thì mối quan hệ có thể thay đổi lẫn nhau. Và thường thường khi mà mỗi chúng sanh mà luân hồi rất là nhiều kiếp đó thì gặp nhau có thể là do hai chiều, có khi là theo chiều thuận, có khi là theo chiều nghịch, tức là có những người gặp nhau là vì thuận duyên, đã từng làm việc chung với nhau, đã từng có cái mối quan hệ tình cảm thắm thiết, đã từng có cái sự gắn bó và họ có ý muốn được gặp lại nhau. Và có, và nếu như những người này mà họ có cùng luôn cả cùng trí tuệ, cùng bố thí, có cùng dự giới, có cùng đức tin, như là trong câu chuyện mà Đức Phật ngài đã dạy cho Nakula Pita và Nakula Mata, tức là cha mẹ của Nakula, thì trường hợp đó thì hai ông bà có hỏi là hai vợ chồng rất là thương nhau và muốn kiếp sau mà còn có thể gặp lại để làm vợ chồng nữa thì phải làm như thế nào mà được gặp lại nhau. Thì Đức Phật ngài có nói là cái duyên để mà có thể làm vợ chồng trở lại, tức là phải đồng đẳng với nhau về bốn thứ là trí tuệ, bố thí, đức tin và giới hạnh. Thì nếu như mà những cái cặp vợ chồng mà họ gặp nhau mà họ đồng đẳng như vậy với cái trình độ cao đó thì họ sống với nhau giống như những vị chư thiên, sống chung với chư thiên. Ngược lại đó, có những người vợ chồng mà sống với nhau thì rất là đau khổ, họ làm khổ lẫn nhau, họ hành hạ lẫn nhau, họ oan trái với nhau, nhưng mà họ vẫn phải sống, có khi vì con cái, có khi vì gia đình, có khi vì danh dự, có khi vì lợi ích kinh tế mà họ phải chịu đựng lẫn nhau. Thì như vậy á, là cái duyên để họ gặp lại không phải là cái thuận duyên mà đó là cái nghịch duyên. Cũng có những người đó thì cũng có những trường hợp là có khi họ gặp nhau lần đầu. Nếu như mà mình nói tất cả mọi chuyện đều là quá khứ cả đó thì mình phủ nhận cái vai trò của hiện tại. Cũng có thể có những người trước đây mình chưa hề có duyên với nhau, nhưng mà có khi mình dùng cái từ là gieo duyên. Cái duyên không phải là từ tự nhiên mà có. Có những cái duyên mình đã gieo trước rồi, nhưng mà cũng có những duyên thì mình lại phải bắt đầu gieo từ đầu. Có thể như mình sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo khổ, rất là thấp kém. Và nếu như mà mình không cố gắng đó thì mình cũng chỉ có thể sống trong cái hoàn cảnh thấp kém như vậy và gặp những người thấp kém như vậy. Nhưng mà có những người họ chuyển nghiệp, họ nghĩ rằng là họ sẽ phấn đấu, họ bằng sự học hỏi, bằng sự nỗ lực, bằng sự cố gắng để vươn lên thì họ sẽ đạt được tới những cái địa vị, những cái trình độ cao hơn. Và với cái địa vị mới của họ, từ trình độ mới của họ thì họ sẽ có thể gặp được những cái đối tượng tốt đẹp hơn. Và khi đó họ có thể giao duyên với những cái đối tượng khác, chứ không nhất thiết rằng họ phải gặp những cái người mà thấp kém như là cái hoàn cảnh mà khi mà họ mới được sinh ra. Cho nên là theo con đó thì con thấy rằng cái nhân duyên vợ chồng có khi là do cái nghiệp lực của tiền kiếp, và thường trong những cái trường hợp đó thì người ta gặp nhau là người ta có cái mối cảm tình rất là tự nhiên. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó thì có khi mới bắt đầu, nhưng mà khi họ mới bắt đầu gặp nhau, nhưng mà họ vẫn có thể vun bồi cái tình cảm và họ vẫn có thể xây dựng được những cái mối tình cảm tốt đẹp. Thì dù là tiền duyên tiền kiếp hay là duyên hiện tại đi nữa đó, thì cái yếu tố trí tuệ mà trong những cái vấn đề này cũng rất là quan trọng. Nếu như mà mình chỉ xuôi theo cái tình cảm thôi thì mình sẽ bị dẫn dắt đi vào những cái con đường rất là đau khổ. Nhưng mà mặc dù có cái duyên tiền kiếp đó, nhưng mà có cái sự xen vào của trí tuệ, như trong trường hợp của ngàn Pháp Đa Kedala Kesa này đó, thì dù muộn màng nhưng mà cũng biết được rằng là mình phải dứt bỏ những cái duyên mà không có tốt đẹp để mình tạo ra những cái duyên tốt đẹp hơn. Dạ, vì vậy cho nên mình đừng có đổ hoàn toàn do cái duyên của quá khứ, mà mình phải biết rằng cái duyên đó nếu tốt đẹp thì mình tiếp tục, còn nếu như cái duyên đó không tốt đẹp thì đừng có phải mà phải xuôi theo một cách là tiêu cực thụ động. Và cái vai trò của cái nghiệp hiện tại cũng là cái vai trò rất là quan trọng. Có thể là mình quyết định là mình tạo ra một cái duyên mới, mình có thể khởi đầu cho một cái mối quan hệ mới, và mình có thể kết thúc một cái mối quan hệ mà nó khổ đau. Có khi thì lực bất tòng tâm, có những người thì họ cũng muốn dứt bỏ những cái duyên trả, cái oán trái đau khổ, nhưng mà họ không có đủ sức để bỏ được. Thì những cái người mà như vậy do cái phước của họ không đủ, do cái trí tuệ của họ không đủ, thì họ phải biết được cái sự thiếu sót của mình để họ phải bổ sung thêm, vừa là một phần là nhận nại, vừa một phần là phải có cái sự nỗ lực để chuyển hóa bản thân mình, chuyển hóa hoàn cảnh xung quanh. Chứ còn không phải là mình cứ đổ tất cả mọi thứ cho nghiệp lực của quá khứ, rồi mình cứ xuôi theo cái đời sống và cứ đau khổ như vậy. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi, và con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Dạ.
Thì chúng con kính cung thỉnh sư trưởng.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trong co này hôm nay tôi xin phép trong ban tổ chức tôi đột xuất xen vào một câu hỏi này, và cái câu hỏi này thì cũng xin hỏi với sư ni sư Liễu Pháp, để ni sư Liễu Pháp chuẩn bị giờ lắng nghe kỹ, đừng đi ra ngoài á. Khi tôi hỏi nêu lên câu hỏi thì ni sư Liễu Pháp giải thích giùm. Chúng ta còn nhớ cái bài thơ của cô Vũ Hoàng Hà Chương, hình như vậy, là có ai chẳng là cố nhân, quen nhau từ thở tiền thân kia mà. Thì câu này chúng ta nghe rất là phù hợp với cô Phật ngôn, là như cái đoạn mà Đức Phật Ngài giảng có cái không thể tìm một người đàn ông nào chưa từng là cha, là anh trai, là em trai, là con trai của mình. Nhưng mà sao trong đó lại không có nói là chưa từng là chồng của mình. Rồi một người nữ thì cũng không thể gì tìm một người mà chưa từng là mẹ, là chị gái, là em gái, là con gái. Mà sao không có cái không có nói là chưa từng là vợ của mình. Không biết là đoạn này lý do gì mà lại thiếu cái câu này. Vì chúng ta thấy những câu chuyện như là bà thôn trưởng ở biên giới mà đỡ cho cả 60 vị tỳ kheo chứng qua là hãng, rồi sau đó tới cái vị tỳ kheo vì hiếu kỳ tò mò đến rồi cũng độ được luôn. Và cái vị này mình quán thấy 90 mấy kiếp về trước thì có một kiếp làm mẹ, rồi kế kiếp làm vợ, vân vân thì cũng có. Nhưng mà tại sao lại trong Phật ngôn hình như thiếu cái đoạn này hay chăng? Đây là xin hỏi ni sư Đề Pháp Quan Hỷ trả lời giùm. Nam mô Bụt Tha. Dạ,
mô Bụt Tha. Dạ, con kính lễ sư trưởng cùng chư tôn đức tăng ni và kính thưa quý Phật tử. Dạ, theo con nghĩ đó là khi mà Đức Phật Ngài nói cái câu rằng là không có tìm thấy một người nam nào mà chưa từng là cha, là anh, là em trai của mình, mà trong đó thì không có nhắc tới là chồng đó, thì con nghĩ rằng là có thể có hai lý do. Cái lý do thứ nhất đó, thì thường thường đó, cái duyên chồng vợ đó thì nó lặp đi lặp lại rất là thường, vì do cái duyên, do cái tham ái. Cái tham ái mà giữa người nam và người nữ đó thì nó mạnh hơn là cái tham ái giữa anh em hay là với cha mẹ. Và do chính cái tham ái đó, cái dính mắc đó, mà khi người ta thương yêu nhau đó, người ta cứ thề hẹn rằng là sẽ gặp lại nhau. Có khi gặp lại nhau thì để thương yêu tiếp, nhưng mà có khi gặp lại nhau thì lại để trả oan trả cho nhau. Nhưng mà vì chính cái tâm dính mắc đó, cho nên thường thường đó, người và cái số lần mà họ làm vợ chồng với nhau sẽ tăng lên nhiều hơn. Và vì vậy cho nên cái số người mà làm vợ chồng với nhau đó, thì nó lại ít hơn. Như là cái tần số thì xuất hiện nhiều, nhưng mà cái khoảng và cái số người mà có thể là cái đối tượng là từng là chồng hay là vợ với nhau thì là ít hơn. Và con nghĩ có thể có cái lý do thứ hai nữa đó, là bởi vì mình sinh ra thì kiếp nào á mình cũng có cha mẹ hết, ai một người nào cũng phải có cha có mẹ. Và thường đó thì khi nào cũng có anh có em cả. Đời từ thời xưa thì người ta không có cái chuyện là kế hoạch hóa gia đình, cho nên nhà nào cũng thích là con cái cho đông. Vì vậy một người mà sinh ra bình thường thì ai cũng có cha mẹ con cái, anh em anh chị em. Nhưng mà không phải ai cũng lấy vợ lấy chồng. Có rất là nhiều người họ sinh ra có lẽ có thể vì họ nghèo, họ không có tiền để lấy vợ lấy chồng. Có khi là do họ quá xấu xí, do có thấp hèn không có lấy được vợ lấy chồng. Hoặc có khi họ có cái tâm, họ không có dính mắc, họ không có muốn cái chuyện ái dục, cho nên họ không lấy vợ lấy chồng. Hay là vì họ xuất gia, họ sống đời sống phàm hành mà không có lấy vợ lấy chồng. Cho nên là với những cái người như vậy đó thì họ sẽ thấy rằng nhiều người, họ gặp những người nam, người nam thì họ sẽ biết rằng là những người này đã từng là cha mẹ, là cha, là anh, là em trai của mình, nhưng mà chưa chắc là chồng. Bởi vì có những số người trong rất là nhiều kiếp, có khi họ vì do sự sinh từ trên lên tới cõi trời phàm thiên, họ sống không có sắc dục, hay rồi sau đó họ đi xuống cõi trời cõi người đi nữa, họ vẫn không có cái tập tham ái, không có muốn cái chuyện ái dục. Cho nên cái chuyện mà có cái quan hệ là cha mẹ anh chị em thì rất là nhiều, nhưng mà cái quan hệ vợ chồng thì con nghĩ nó không có quá phổ thông để mà Đức Phật ngài nêu lên cái chữ vợ chồng trong những cái mối quan hệ, mà nói rằng mình không thể tìm thấy một người nào mà không đã từng có cái quan hệ như vậy. Dạ thì con xin trả lời như vậy, và con không biết là con thiếu sót gì không. Nếu như có thiếu sót thì con kính xin thỉnh sư trưởng dạy chị dạy thêm cho chúng con. Dạ con xin được dừng mic ở đây. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý. Trong câu trả lời của ni sư Đức Pháp thì cũng đúng, nhưng mà theo cái ý của tôi nghĩ là nếu mà nêu lên cái câu đó đó thì cái vấn đề tham ái nó rất dễ sanh. Rồi đi ra ngoài chợ ha, đàn bà thì gặp người đàn ông nào cũng nghĩ đó là chồng của mình, không kiếp gần cũng kiếp xa. Và đàn ông thì gặp những người nữ nào cũng nghĩ đây cũng có thể là vợ của mình, không kiếp không xa thì cũng gần, mà nó lại phát sinh lên cái sự tham ái, nên ngày con này không được nói đến. Mà còn theo dĩ ngài nói lên như vậy, cái đoạn kinh này mục đích là để cho triển khai tâm từ. Đặng khi mình gặp cái người mà có cái làm cho mình buồn phiền gì đó, mình giận người đó đó, thì mình nhớ quán lên người này đã trong quá khứ đã từng là cha, là anh trai. Nếu người đó đang làm khổ cho mình, phiền của mình á, hay là con trai của mình, để rồi mình có cái tâm mát mẻ như hiện tại mình đối với cha, đối với anh trai, đối với em trai hay đối với con trai, dầu có giận gì nữa nhưng mà cũng không gọi là cũng như một giọt nước đào máu đào hơn ao nước lã, thì cũng ngược lại, ngược lại cũng vậy. Đối với người nữ thì cũng nghĩ người này họ tiếp kiếp này thì không phải là thân nhân của mình, nhưng trong quá khứ thì đã từng là mẹ, là chị gái, em gái, con gái của mình, thì cũng như vậy để đặng cho cái tâm nó nhẹ nhàng, không có xa sự cột quan trái. Chứ còn nếu mà nghĩ như rồi hay gặp người nào cũng nghĩ là cái bà này hay cô này từng cũng là như Đức Phật đã nói trong quá khứ, hay là như Vũ Hoàng Chương đã nói, ai mà chả, có ai chẳng là cố nhân quen nhau từ thở tiền thân kia mà, thì cái tham ái nó sẽ tăng trưởng theo ý tôi nghĩ là như vậy. Đây là sự đóng góp thêm. Bây giờ xin mời Thượng Tọa Giác Đẳng cho tiếp tục ạ. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Sa thú, chúng tôi cũng mời truyền sự kiện, xin truyền bằng sự diệu pháp. Câu tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân có nghe được để xin để Đại Đức Pháp Tân nghe được Đại Đức Pháp Tân hoan hỷ cho biết, để xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Chúng tôi Đại Đức Pháp Tân tôn giả Pháp Tân Kundala Kase là một trong những vị thông tuệ nổi tiếng thời Đức Thế Tôn còn tại thế, và đã có từng làm việc là thách đố để tranh luận với các du sĩ, các đạo giáo, và đã gặp Thầy Xá Lợi Phất. Tại sao một con người mà có trí tuệ như vậy mà đôi khi lại có những cảm xúc mù quáng? Hai điều đó có thể xảy ra cho một con người sao? Xin tỉnh để đi pháp tịch. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thần Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Dạ, kính chào Ni Sư Liên Pháp cùng với cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái câu này thì như là cái việc mà câu hỏi của Thượng Tọa như đặt ra đó là Tôn giả Xuất Phát Đá đó, Tôn giả Phát Đá đó là một cái người mà có nhiều trí tuệ, một cái vị mà có nhiều trí tuệ đó, nhưng mà có cái sự, có cái cảm xúc mù quáng. Thì nghĩ rằng cái trí tuệ đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái sự quân tập, và cái sự quân tập của ví dụ như Tôn Thánh Ni Sư Phát Đá, Tôn Thánh Ni Phát Đá đó đã từng quân tập về cái trí tuệ thật là nhiều rồi. Và là do cái quân tập đó, hay là do cái sự trao dồi, hay là cái sự quân tập đó đó, mà cái trí tuệ của vị Thánh Ni này có một cái sự nhạy bén, có một cái sự linh hoạt ở trong cái việc trí tuệ của mình hiểu rõ như vậy. Nhưng mà về cái điều mà cảm xúc ở trong cái những cái lúc mà mù quáng thì chúng ta biết rằng cái điều đó, đó nó có thể là vì khi mà khi lúc nào mà chưa có được giải thoát á, thì cái tham ái của con người á, của một chúng sanh phàm phù nó vẫn có. Và khi đó đó thì những cái lúc mà cảm xúc về tham ái á, nó mạnh lên á, nó lớn mạnh lên á, thì cũng là do cái sự chưa đoạn tận đó. Cho nên là có những mình ở đây mình thấy rằng là khi mà một người á, còn là phàm phu á, thì những cái việc sai lầm á, nó cũng có thể xảy ra hết bất cứ lúc nào, khi mà mình chưa có cái, mặc dù là có những cái lúc mà mình cũng có tỉnh táo, mình cũng có suy nghĩ về cuộc đời, rồi mình cũng có suy gẫm về cái bản chất thật của cuộc đời như vậy, nhưng mà cũng có lúc, có khi thì mình cũng bị mù quáng như vậy. Thì cái trí tuệ mà theo riêng chúng tôi nghĩ á, thì cái trí tuệ của tôn nữ vị Thánh Ni Phát Đá đó là do cái vị này cũng đã từng quân tập, rồi có đã từng làm sao để cho cái trí tuệ của mình nó quảng bác sâu thẳm để thấy rõ và nhạy bén như vậy. Nhưng mà cái tính chất mù quáng á, thì cái điều đó khi mà một cái người phàm phu chưa đoạn tận vô minh, chưa có đoạn tận được cái tham ái, thì cái sự mù quáng nó vẫn có. Cho nên là từ đó đó cái việc cái trong cái mỗi cái cử chỉ hay là mỗi cái hành động nó có thể bị sai phạm, hay là có những cái sai lầm, lầm lạc, điều đó nó cũng có thể xảy ra. Thì giữa hai cái điều này đó, thì mình biết rằng cái trí tuệ có thể nhận ra, ví dụ như một người mà có một cái trí tuệ nhạy bén thì họ nhìn cái sự việc nó xảy ra, hay là nhìn với một cái đối tượng nào đó, như là một người khác phái đi nữa, nhìn cái đối tượng đó họ cũng có một cái suy nghĩ, có một cái suy nghĩ nếu với cái trí tuệ nhạy bén đó, nhưng mà cũng chưa có đủ sức để gạt bỏ đi những cái phiền não, đặc biệt là phiền não của tham ái và vô minh, cho nên là có những cái lúc bị phạm phải những cái sai lầm. Thì riêng cái ý của con thì con nghĩ rằng là thường tòa hỏi qua đây thì con cũng xin chia sẻ như vậy, và cũng tôi cũng xin chia sẻ cùng quý vị như vậy. Không biết rằng cái điều này đó thì có lẽ là có sư trưởng đây, sẵn có sư trưởng thì con xin sư trưởng có thể quan hỷ giải thích thêm về cái câu hỏi này. Với cái ý nghĩa của con thì con chỉ hiểu bấy nhiêu và con xin chia sẻ bấy nhiêu đó, và nếu sư trưởng có thể quan hỷ được, sư trưởng quan hỷ cũng như là giải thích thêm hoặc là thảo luận cho cái câu này được làm sáng tỏ thêm nhiều cái ý hay ở trong đó nữa. Dạ. Bây giờ thì con xin xuống bếp ạ.
Kính trên thì được học tập. Con không biết sư trưởng có ý kiến gì thêm về điều này không? Có lẽ là sư trưởng không có mặt ở trước máy. Xin được trở lại tiếp tục trở lại với đại đức Pháp Đăng vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại đức Pháp Đăng, ở trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng một con người tuy rằng có đôi lúc cũng rất là mù quáng, nhưng mà phải chăng là cái trí tuệ của mình nó có thể quán chuyện, có thể thay đổi cái nghiệp quá khứ của mình phải như vậy? Xin tỉnh đại đức Pháp Đăng.
Nói nếu mình nói đến nhiều cái vị đệ tử của Đức Phật thì nhiều khi mình thấy như là ngày Chu Lát Banh Tát Cá ngày đệ nhất về ý quá thông đó. Lúc ngày đắc đầu quả có thể quá là 1000 vị, mỗi người làm một cái việc khác nhau, 1000 người như vậy, không có người nào làm dính người nào hết. Lúc bây giờ ngày đệ nhất cái ý quá thông như vậy, nhưng mà lúc ngày chưa đắc đầu quả thì chúng ta thấy rằng một cái bài kệ 4 câu mà ngày học 3 tháng trời không thuộc. Thì tại sao mà ngài phải học không thuộc 4 câu kệ như vậy? Mà chúng ta thấy nghe nói cái chuyện quá khứ của ngài là ngài là vị pháp sư Tam Tạng, nhưng mà chỉ có là do ngài quá thông minh, những cái bị học chậm chạp bị người chê, ngài rầy, hay những người đã bỏ học mà do cái nghiệp đó, bây giờ ngài sanh làm người học 4 câu kệ mà 3 tháng không thuộc thôi. Nhưng mà khi ngài đắc đầu quả thì ngài cũng đệ nhất về ý quá thông. Thì cũng như chúng ta thấy nàng Phật Đa vậy, tuy rằng nói rằng nàng có nhiều trí tuệ, nhưng mà khi mà nói đến cái trí tuệ là trong những cái tâm thiện hợp trí, còn như cái tâm tham sanh lên đó, thì nó đâu có trí tuệ. Thành ra nhiều cái tâm tham nó sanh lên đó, là nó có nhân của vô tham, nó có nhân của tham sân si, chứ không phải là vô tham vô sân vô si. Nhưng mà thường thường chúng ta biết cái tâm chúng ta đó, cái tâm chúng ta nó cũng tùy theo cái loại trình tâm, tùy theo cái lộ trình tâm nó diễn tiến. Mà chúng ta cũng thường nói quý vị, một cái tâm tham đó thì nó ngự trị thì nó khiến cho cái thân của mình có những cái hành động cử chỉ, và có cái khẩu nó có hành động cử chỉ. Thì chúng ta thấy như nàng Phát Đa, khi mình nhìn thấy cái tên cướp thanh niên này thì nàng sầu lụy, nàng vào trong giường nằm bỏ ăn, mà cha mẹ hỏi thì nàng nói rằng nếu không được cái người nam này thì nàng sẽ chết. Thì chúng nói rõ ràng cái tâm tham ngự trị một người nào đó thì người đó trở thành mù quáng, mà hãy cái tâm thiện mà ngự trị lên người nào đó thì người đó sáng suốt. Chúng ta cũng biết rằng dù là cái việc mà thông minh mà để đi nhiễu xung quanh rồi xô cái vị này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái tâm nó làm việc từ giai đoạn, ví dụ cái tâm thiện suy nghĩ mình kiếp gì thoát, Nhưng mà khi mà mình thấy người đó muốn hại mình thì mình tìm cách mình hại lại, thì nó cũng có cái trí, nhưng mà nó thuộc về tà trí, nó một cái trí nữa, không phải là cái trí mà cái trí như là cái trí mà trong thiện pháp. Có nghĩa là chúng ta thấy cái sự khôn ngoan của người đời có những điều như vậy, ứng xử được trong lúc bây giờ. Nhưng mà mình thấy rằng cái tâm nó ngự trị lúc bây giờ, nó tâm nó diễn tiến, thì cái tâm đó nó cũng diễn tiến ra từng lộ trình tâm. Và cái việc mà thấy cái người chồng mà thương yêu là cái nghiệp tham ái, và nó cũng là cái nghiệp trong vòng luân hồi, nó có những cái chuyện xảy ra như vậy. Chúng ta thấy như là những cái vị mà như là nàng Sundari vậy đó, hay là nàng những cái nàng kỹ nữ Ambamali vậy, cũng đắc đạo quả là hết. Nhưng mà tại sao phải trải qua cái nghiệp làm kỹ nữ? Chẳng qua đó là cái thời gian mà chưa có giác ngộ. Chưa có giác ngộ, lúc đó bây giờ cái nghiệp nó diễn tiến, mà cái đời sống tại gia đình nó như vậy, mà chưa có thấy được Đức Phật, và chưa có cái trí để thoát ly được luân hồi. Nhưng mà khi nghe được Đức Phật á, thì gặp Đức Phật á, thì cái trí thoát ly luân hồi mới có. Chúng ta thấy như là nàng Subhadra đang thông minh như vậy. Nhưng mà khi ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi một câu thì nàng cũng đâu có trả lời được. Thì chúng ta thấy rằng á, cái trí mà cái đạo trí quả trí, cái trí tuệ mà siêu thế sanh lên cho nàng á, thì lúc bây giờ nàng chưa có. Mà cái trí chỉ là cái trí hiệp thế thôi. Có nghĩa là cái sự thông minh có nơi cái trí hiệp thế thôi. Nhưng mà khi mà ngài đắc đạo quả thì mới có trí siêu thế. Thì khi mà nghe được Đức Phật, diện trí được ngài Xá Lợi Phất á, đó là cái điều kiện để cho cái trí siêu thế nó sanh lên. Chính mà khi gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết giảng thì nàng mới đắc đạo quả. Như vậy khi mà nàng đắc đạo quả thì cái hành động mà tham ái nó không còn nữa, thành trở thành vị A-la-hán, thành hành động tham ái không còn nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái nghiệp á, thì chúng ta thấy nghiệp là, nếu mà nói đến nghiệp là cái quả của nghiệp á, thì nhiều khi á, mình không có sửa đổi được. Có những cái nghiệp á, mà nó chưa phát sanh á, thì mình có thể, nó chưa đến thì không nói, còn nó đến rồi mình không thể nào làm gì khác được hết á. Ví dụ chúng ta thấy một cái người bị cái nghiệp mà như là đói khát, như là ngày lô sát cá thiết xá vậy. Đói khát mà đắc đạo quả. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Thì lúc bây giờ cái nghiệp nó cho phải chịu cái khổ sở như vậy, phải chịu thôi. Chứ không phải là nó không có chịu. Thành ra cái nhiều khi cái phương diện mà để mình nói về cái có nhiều người đắc chứng đạo quả, đắc chứng, nhưng mà cái khổ sở mình phải chịu đó, cũng phải chịu vậy, chứ không phải là không có chịu. Nhưng cũng có nhiều vị khi mà đắc đạo quả là cái nghiệp nó hết. Như cái ví dụ chúng ta thấy ngày Kundathana vậy đó, ngày lúc nào có cái bóng ma đi sau lưng, nhưng mà khi mà người đắc đạo quả thì cái bóng ma nó không còn nữa. Thì cái đó nó cũng tùy theo cái loại nghiệp đó. Nó cũng tùy theo cái loại nghiệp, nhưng mà có nhiều vị thì cái nghiệp nó ngăn che, trở ngại chút đỉnh. Nhưng mà có nhiều người thì cái khổ sở là cái nghiệp đói thì đói, nhưng mà đắc đạo quả cũng đắc đạo quả. Thì nó cũng khác cũng vậy. Thành ra nhiều khi mình với cái trí tuệ của mình thì nhiều khi mình đừng có nghĩ nghiệp lực, mình thay đổi được cái nghiệp lực bằng trí tuệ. Nó có cái trí đắc đạo quả, còn cái nghiệp là phải chịu cái nghiệp đó thôi. Chúng ta không phải là mình nói mình đắc đạo quả rồi cái nghiệp nó hết, nó không phải. Nó có những cái nó không hết. Ví dụ như chúng ta thấy như là Đức Phật ngài đắc đạo quả rồi, nhưng mà ngài ăn cái lúa ngựa đó, thì ngài cũng phải ăn lúa ngựa ở quê Rinh Chá. Thì cái đó là cái nghiệp mà ngày xưa do ngài tạo, giờ ngài cũng phải chịu thôi. Nhưng mà cái trí tuệ của ngài đắc đạo quả thì đắc đạo quả, nhưng mà ngài vì có cái trí tuệ đắc đạo quả, hay là cái nhất chủng trí, ngài biết được cái nghiệp lực ngày xưa là ngài đã để cho một vị Phật độc giác ăn lúa ngựa, bây giờ ngài bị, dù là ngài thành Phật rồi, ngài vẫn bị ăn lúa ngựa. Hoặc là những cái việc như là nàng Sundari, hoặc là cái chuyện nàng Chinh Cha, hoặc là cái chuyện tứ hợp của Ma Ganh Lý Giá, thì ngài nói đều là cái nghiệp của ngài hết. Cái chuyện đắc đạo quả thì cái trí tuệ đắc đạo quả, nhưng mà cái nghiệp nó trổ sanh nó cũng vẫn trổ sanh, chứ không phải là mình đắc đạo quả rồi tất cả những cái ác nghiệp nó không trổ sanh hết. Nó không phải vậy. Chúng ta thấy như là nàng Bà La Hoành Na vậy, đắc quả A La Hán lục thông, có lục thông, nhưng mà bị thanh niên nanh đá cưỡng hiếp là cũng bị cưỡng hiếp. Chứ không phải là lúc bây giờ nàng không có thần thông, mà trong kinh để nó là nàng để nhất thần thông, chứ không phải là nàng không có thần thông. Nhưng mà nàng vẫn bị thanh niên nanh đá cưỡng hiếp. Như vậy cái trí thần thông nó không phải là, hay là chúng ta như là một móc cái lá ná vậy đó. Ngài đắc lục thông nhưng mà ngài bị cái đó cướp nó truy sát hoài, cuối cùng ngài không có dùng thần thông nữa, là để cho bọn cướp nó bầm ngài như tương, cái nghiệp quả ngài chịu thôi. Nhưng mà đắc đạo quả lục thông thì vẫn là lục thông, nhưng mà cái bọn cướp nó truy sát ngài, ngài xét thấy cái nghiệp rồi, thôi bây giờ ngài chấp nhận cho nó bầm ra, mà trước sau mà cũng phải bị bầm ra. Và lúc mà ngài niết bàn rồi, Đức Phật nói nếu mà móc cái lá ná mà chưa có niết bàn thì móc cái lá ná còn luân hồi, cũng vẫn còn bị cái bọn cướp nó bầm chém nữa. Rồi nếu mà còn luân hồi, còn cái thân vũ quẩn thì còn cái nghiệp hậu báo nghiệp nó trổ sanh nữa, nhưng mà vì hết cái luân hồi rồi, nó cái hậu báo nghiệp nó không trổ sanh nữa. Nên khi mà chúng ta mà tu tập chứng đắc đạo quả thì chúng ta nhiều khi chúng ta cũng nghĩ một điều là cái nghiệp vui nó cũng trổ sanh cho mình vui, nhưng mà cái nghiệp khổ nó cũng trổ sanh cho mình khổ, vừa đủ để mình nhàm chán rồi, để mình thoát ly luân hồi. Nhưng mà nếu mình còn luân hồi nữa, chúng ta thấy như là ngày Siêu Quả Lý vậy đó, ngày đi đâu cũng có chữ thiên, đi đâu cũng có chữ thiên á, có cúng dường cho ngày hết, ngày không bị đói, nhưng mà ngày cũng phải ở trong thai đến 6 tháng, 7 tháng, đau bụng bà mẹ chuyển dạ 7 ngày mới sanh ra được Siêu Quả Lý. Thì cái nghiệp ngày xưa dây hãm cái thành đó 7 tháng, là người mẹ nói là tiệt lương thực người ta 7 ngày, người ta khổ sở, người ta giết vua để mở cửa đầu hàng. Bây giờ ngày mắc cái nghiệp này cũng ở trong thai bào 7 tháng, người mẹ chuyển dạ đau bụng 7 ngày như vậy. Thì chúng ta ngày sanh ra ngày cũng có cái phước là ngày không có bị đói, nhưng mà ngày cũng bị cái nghiệp đó. Chúng ta thấy như ngày Khô Sát Cá vậy đó, làm để nhất trưởng giả giàu có như vậy, nhưng mà cũng bị quăng 7 lần, bị quăng 7 lần mà chém chết không à. Nhưng mà cái nghiệp là ngày xưa quăng đứa con đó, bây giờ bị quăng như vậy. Hay là chúng ta thấy như vua Bình Sa Dương vậy, là vua chúa giàu có như vậy, rồi cũng đắc đạo quả như vậy, nhưng mà cũng bị vua A Xà Thế nhốt, rồi cho người cắt gân chân, rồi bị sắc muối vào đó và bị chết đi. Thì cái nghiệp đắc đạo quả là đắc đạo quả, nhưng mà cái nghiệp lực trả cũng vẫn phải trả thôi, chứ không phải là cái mình đắc đạo quả xong rồi cái gì nó cũng siêu xuôi chiều mất máy hết. Thì chính vì điều này nên chúng ta thấy Đức Phật là đắc đạo quả rồi, nhưng mà vẫn bị Thứ Hậu Ma Ganh Ni Giá dùng những cái ngôn ngữ mắng chửi, rồi ngài bị ăn lúa gừa quên đánh chá, rồi ngài bị đau lưng, ngài bị cái chuyện này chuyện kia. Thì cái đó là cái nghiệp lực, nhưng mà đắc đạo quả, chứ còn đắc đạo quả rồi mà nó bình thản như vậy đó thì đâu có nói đến cái nghiệp lực. Nên đừng thừa quý vị thấy tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là tin nghiệp, là tin đặc biệt. Tin Phật, Pháp, Tăng và nghiệp là tin đặc biệt. Còn nhiều khi mình không hiểu nghiệp đó, thì mình thấy tại sao nếu mà không có nghiệp thì tại sao ngài đắc đạo quả rồi mà ngài vẫn còn bị nghiệp, mà ngài thành vị Phật tổ rồi ngài vẫn bị những cái nghiệp đó. Thì chúng ta chính vì điều này chúng ta thấy cái trí tuệ đắc đạo quả là khác, còn nghiệp trổ sanh cho mọi người trong cái đời sống luân hồi là khác. Chúng ta thấy như ngài Lô Sát Cá vậy đó, người bị đói khổ ngài đắc quả cũng là A La Hán, cũng niết bàn nhưng cũng bị đói khổ. Thì Đức Phật ngày đó cái nghiệp ngày xưa bỏ Phật thực của vị thánh tăng vào trong lửa đốt, do cái nghiệp nó bị đói khổ. Nhưng mà nếu còn luân hồi thì cái hậu báo nghiệp nó vẫn trổ sanh nữa quý vị. Quý vị nên nhớ như vậy. Nên cái hậu báo nghiệp nó trổ sanh cho mình, mình còn luân hồi nó vẫn trổ sanh. Cho lúc nào niết bàn thì cái hậu báo nghiệp nó không trổ sanh nữa. Chúng ta phải hiểu vậy. Nên chúng ta thấy vậy cũng vừa đủ cho mình nhàm chán rồi. Nếu mình sanh ra mình làm người giàu có của cải thì mình cũng bị những cái nghiệp này kia nọ, chứ không phải không có đâu. Nó không phải là hoàn toàn mắc mái siêu chiều hết. Chúng ta thấy những cái cô độc vậy đó. Đắc đạo quả có tài sản, nhưng mà rồi cũng có đứa con là cậu công tử Ca Lá phá của, rồi có người con dâu cũng dữ dằn, cũng có vậy. Tại vì cái nghiệp của mình tạo, mà nếu nghiệp tốt hết thì nó cũng có, nhưng mà cái nghiệp nó chen lẫn tốt xấu cũng có, chứ không phải là cái người nào khéo thì cái nghiệp tốt nó cũng có, cái nghiệp xấu. Mà trong vòng luân hồi thì nhiều khi mình thấy được vợ không được chồng, được con trai thì không được con gái. Chúng ta có thấy cái gia đình nào mà hoàn toàn tốt đẹp hết mà họ làm thiện không? Nếu họ làm thiện không trở thành thánh nhân rồi, nhưng mà có lúc làm bất thiện trong đó. Thì trong cái đời sống này, cái người tạo thiện tạo bất thiện, cái nghiệp luân hồi nó trổ sanh trở lại, nó cũng có thiện cũng có tốt có xấu như vậy, để chúng ta thấy rằng cái trí tuệ nó tu tập đó, thiện nghiệp là khác, còn cái tham bất thiện nó tạo nghiệp xấu là khác, cái trí tuệ tạo nghiệp thiện là khác, cái bất thiện nó tạo nghiệp bất thiện là khác. Và chúng ta thấy như vậy mới gọi là vô thường. Nếu mình nói cái tâm mình mình an trú trong cái thiện pháp hoài mà không có bất thiện. pháp thì mình thấy cái tâm của mình thiện hoài, nó đồng trí tuệ thì bất thiện pháp nó sẽ có mặt. Nên Đức Phật này nói rằng đã làm thiện phải ăn sai á, phút nào biến nhát việc lành tức thì tâm ác phát sanh ra liền. Thì chúng ta hiểu được điều đó, dừng khi nào chúng ta trở thành vị A-la-hán á, thì chúng ta mới tin mình. Bởi Đức Phật nói là mình chưa thành A-la-hán thì mình đừng có tin mình, còn phàm phu mình đừng có tin mình. Mình phải lấy pháp mà làm trọng, sống y theo pháp. Còn nếu mình tin mình á, là mình phải có chánh niệm tỉnh giác mạnh mình mới nói tin mình. Còn nếu không thì mình đừng nên tin mình. Nếu mà tin mình quá thì nhiều khi mình cũng có những bất thiện pháp. Trong cái câu thảo luận mà thượng tọa hỏi thì con xin trình bày như vậy, nếu có gì cần trình bày thêm thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm, và con xin trả mic lại cho thượng tọa.
Sa thứ kính trình lại được bất chi tôn đức chư quý Phật tử, câu thảo luận sau cùng ngày đây xin được trở lại với thỉnh ni sư Liệu Pháp. Như sự được phát trong câu chuyện này có đề cập đến cuộc đối thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất và lúc đó là một vị nữ du sĩ ngoại đạo Phát Đa Kundala KC. Không biết là Như sự có nhớ được khi mà ông Ngài Xá Lợi Phất hỏi nàng một câu là cái gì chỉ có một, cái thế nào là một đó, thì người này không trả lời được, và câu trả lời của tôn giả Xá Lợi Phất là như thế nào, thì xin được thỉnh ni sư Liệu Pháp. Không biết rồi ni sư Liệu Pháp có còn ở trước máy không? Thưa quý vị, có lẽ là ni sư Liệu Pháp không có mặt ở trước máy. Đại Đức Pháp Đăng hay Đại Đức Pháp Tân có vị nào từ Hoa Kỳ trả lời cho câu này không? Khi mà tôn giả Xá Lợi Phất hỏi là vì cái gì chỉ có một, hay là thế nào là một, thì câu trả lời đó là câu trả lời như thế nào? Theo mấy viên nào không trả lời được, sau đó tôn giả đã trả lời cho nào? Chúng ta có thể nói lời ý nghĩa đi không? Đại Đức Pháp Đăng, xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng có cầm biết được. Hình như Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Đăng bước ra ngoài. Đại Đức Pháp Đăng có trả lời câu này về được không? Nếu được Pháp Tân có thể cảm biết được thì xin thỉnh được Pháp Tân. Ôi dạ, Đại Đức Pháp Tân đã biết Đại Đức Pháp Tân có mặt trước mấy. Trong cái cuộc đối thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất và Pháp Đa Kundala Kasi, Ngài có đưa ra một câu hỏi là thế nào là một, và nàng không trả lời được, thì câu trả lời thực sự Ngài Xá Lợi Phất là gì, mang ý nghĩa như thế nào, xin được thỉnh về được câu đó.
Dạ, con nhớ trong cái thi ca Phật sử của sư trưởng thì có nói qua cái câu chuyện của nàng Phật Đa Sundari, nàng ca sĩ này. Thì lúc bây giờ có tranh luận với Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài có hỏi cái gì có một không hai á, thì nàng đành đối lý phục tài pháp sư. Thì chính cái câu có một không hai á, là muốn nói đến Niết Bàn. Niết Bàn có một không hai. Chứ còn cái chúng ta thấy cái gì nó cũng có cái pháp đối đãi hết. Chỉ có Niết Bàn là không có pháp đối đãi. Dù là tâm đạo sanh lên á, nhưng mà hướng về Niết Bàn đây, chứ không phải vì Niết Bàn nó giống như cái núi, và cái tâm đạo nó giống như con đường mà lên núi, nó không phải vậy. Niết Bàn nó chỉ là một cái cảnh thôi, chứ nó không phải là cái cõi. Nên con nhớ lại ở trong cái thi ca Phật sử của sư trưởng á, thì con thường nghe thì con nhớ lại á, là nàng hỏi Ngài Xá Lợi Phất thì nhiều lắm, nhưng mà nàng hỏi Ngài hỏi lại một câu cái gì có một không hai đó, thì chính là nói đến Niết Bàn. Không biết Không biết con trả lời như vậy thì Thượng Tọa thấy có hợp lý hay không? Ở trong đây có sư trưởng, nhưng mà con nhớ là cái thi cao Phật sử sư trưởng thì có nói đến vấn đề này. Và nếu là thi ấy thì Thượng Tọa chờ con chút xíu, con sẽ tìm đúng cái đoạn đó con trả lời.
Chưa vâng sư trưởng đại đức Pháp Tân. Chúng ta sẽ bàn về việc đó trong giây lát. Bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân, trong câu chuyện mà nàng Panda đó, và chúng ta được biết rằng vị này là một vị có nhiều rất là nhiều trí tuệ. Do có trí tuệ nên vị này đã tự mình cứu thoát chính mình, đã cởi trói chính mình ở trong một cái sợi dây ràng buộc mà chính mình đã cột chặt. Thì Đại Đức Pháp Tân thường thường người ta nói rằng con người mình sống nó có hai cái dằn co với nhau, một là tình cảm, hai là lý trí. Nhưng mà ở trong đạo Phật thì có nói đến sự dằn co giữa tình cảm và lý trí hay không, hay là chúng ta chỉ nói đến cái phiền não và thiện tâm mà thôi? Tại vì trong cái văn hóa của người Tây phương ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, thì người ta nói rằng con người sống bằng con tim và khối óc. Dĩ nhiên là chúng ta không nói là con tim là tình cảm, hay là khối óc là trí tuệ, chúng ta không nói gì về trong đạo Phật. Nhưng mà chúng ta có nghĩ rằng ở trong kinh điển đạo Phật có nói rằng cuộc sống nó là một sự vật lộn giằng co giữa tình cảm và lý trí. Điều đó có đúng như vậy không? Hay là chúng ta nói giữa phiền não và trí tuệ? Xin được thỉnh về Đức Phật Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, bạch thượng tọa, bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng là như thượng tọa đã nói khi nãy á, là ở phương Tây họ nói là tình cảm và lý trí đó. Thì thật sự ra thì cái đó là trên phương diện quan hóa của phương Tây. Nhưng mà trong đạo Phật thì có lẽ là mình phải nói rằng giữa trong cái điều mà mình phấn đấu để mình đấu tranh với cái tư tưởng của mình á, giữa cái bất thiện và cái thiện, hay là giữa cái phiền não và cái trí tuệ, hay là giữa phiền não và thiện cái nghiệp thiện đó, thì con nghĩ rằng ở trong cái điều này thì có lẽ là nó hợp lý hơn là khi mà mình nói rằng là mình sống á, con nghĩ rằng khi mà mình sống ở đời này là do cái nghiệp và phiền não nó tạo nên cái đời sống này. Những cái gì mà nó còn tồn tại lại, tức là còn nghiệp và còn phiền não, cho nên là mình có cái thân này. Rồi khi có cái thân này tạo nên cái cảm xúc, rồi vui buồn, rồi thương mến, ghét ưa hay là không ưa. Những cái đó là nó phản ánh cái tâm lý của một con người bình thường, hay là một con người phàm phu đó. Nhưng mà chính vì vậy đó, nó tồn tại ở cái chỗ là con người phàm phu nó có tồn tại ở cái nghiệp. Nghiệp nó tạo nên cái kết quả của đời sống, có thể là đời sống được hanh thông may mắn, hay là một cái đời sống kém may mắn. Rồi nó do cái phiền não tích tập, cho nên là nó có cái tham ái ở trong đời sống. Rồi nhiều khi rồi mình cũng nhận biết được, khi mà mình hiểu được cái lời dạy của Phật, hiểu được cái pháp của Phật, hiểu được cái con đường để mình thực hành đưa đến sự an lạc cho mình. Mình hiểu được như vậy, và do vậy thì mình cố gắng để trau dồi, hay là cố gắng để tu tập, hay là cố gắng để thanh lọc những cái cố loại bỏ những cái phiền não, cái thói hư tật xấu, hay là cái giữa mà người ta gọi là giữa cái bản năng hay là cái lý trí đó. Thì ở đây mình nói rằng giữa cái phiền não thì mình cũng đang giằng co đó chứ. Dạ, một người phàm phu như một người phàm phu bình thường á, thì có lẽ là cũng đang tranh thủ hay là đang tranh đấu với những cái tư tưởng xấu của mình, tới những cái luồng tư tưởng xấu của mình, tức là mình làm sao loại bỏ những cái phiền não, nào là mình tham, nào là mình sân, nào là mình si, hay là mình nhớ thương, hay là mình ghét bỏ, những cái đó là cái những phiền não, do cái phiền não nó tích tập, do nó tích lũy như vậy cho nên nó tạo nên cái tâm lý của mình, có lúc mình sao ưa thích quá. Có nhiều có lúc thì mình lại tại sao mình tham đắm quá, rồi có lúc sao mình chán chường quá, có lúc thì mình lại bực bội, hay là mình cao có, mình tức giận quá, thì cái đó là nó tạo nên cái do cái phiền não cho nên tạo nên cái tâm của mình, cái tâm lý của mình như vậy. Và có lúc thì mình cũng phải tranh đấu, tức là mình tranh đấu với cái tư tưởng của mình. Con nhớ cái việc mà Đức Bồ Tát khi mà ngài chiến đấu với ma dương đó, cái hình ảnh mà ma dương mà hiện ra này, nhiều cái hình ảnh như là hình ảnh dữ tợn, hình ảnh thấy ghê tởm như vậy, rồi cầm vũ khí như vậy đó, thì có lẽ là tại là do có nghĩa là ở trong phản ánh cái tâm lý, có nghĩa là đang tranh đấu với cái luồng tư tưởng sống đó, luồng tư tưởng xấu đó. Và vì vậy đó, con nghĩ rằng liên hệ đến cái suy nghĩ của một người phàm phu cũng vậy đó, là có nghĩa là mình cuộc tu là có một cái đời sống đi ngược lại với dòng đời, thì nó luôn luôn cuốn hút và luôn lôi kéo những cái suy nghĩ lệch lạc của mình để đi theo cái dòng đời thuận đó. Nhưng mà cuộc tu thì mình phải có những cái tư tưởng là mình phải suy nghĩ ngược lại, hoặc là mình có những cái tâm sanh khởi của mình là tâm bằng những cái tâm thiện, cái thiện pháp tự ở trong tâm mình sanh khởi lên để xua đuổi đi những cái bất thiện pháp nó đang tồn tại trong tâm mình, để rồi mình đi ngược lại với dòng nước mà dòng đời nó đang trôi, nó đang cuốn xuôi mình như vậy. Thì con nghĩ rằng cuộc tu là như vậy, giống như là mình phải tranh đấu, rồi mình phải phấn đấu làm sao để loại bỏ những cái tư tưởng xấu đó. Như vậy thì cái việc mà một người dùng trí tuệ hay là dùng cái thiện pháp để đánh đuổi đi những cái pháp bất thiện, những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình, đó là những cái phiền não như là tham ái, là vô minh, là chấp thủ, là những cái điều mà nó tồn tại ở trong tâm của mình, mà nói theo cái từ thông thường tức là những cái thói hư tật xấu của mình, của một người phàm thường có như vậy, và bây giờ mình loại bỏ nó ra để mà mình sanh khởi lên những cái tâm thiện, và nhờ cái tâm thiện này để đánh đuổi đi những cái tâm bất thiện đó, thì cuối cùng lại trở thành một cái chúng sanh hoàn thiện, là được giải thoát. Thì theo ý con thì con nghĩ rằng cuộc tu tức là mình tu là mình để loại bỏ những cái phiền não ở trong tâm của mình, có thể bằng lý trí suy xét và bằng cái trí tuệ, gọi là bằng cái trí tuệ suy xét hay là khéo tác ý trong đó, để ví dụ như tâm của mình nó bị tham dục nó sanh khởi mạnh, thì bây giờ mình phải dùng cái trí tuệ để suy gẫm lại về cái bản chất thật của thế gian, về bất tịnh của thân ngũ quẩn, hay là về cái sự khổ của thế gian, của các pháp phủ vi. Để khi mà mình có suy nghĩ đó là làm cho cái tâm của mình nó giảm nhẹ đi những, nó vơi đi bớt những cái phiền não tham ái, rồi những cái điều khác để cho mình suy nghĩ, rồi mình khéo tác ý trong đó để thiện tâm nó có thể sanh khởi, để đánh bỏ đi những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình. Thì cuộc tu có nghĩa là mình làm sao để loại bỏ những cái điều xấu đó, để rồi mình có được những cái thiện pháp ở trong tâm của mình, rồi cuối cùng mình giống như là mình đoạn tận những cái điều, những cái thói hư tật xấu đó, hay những cái pháp bất thiện, hay là những phiền não trong tâm của mình, thì mình sẽ được giải thoát. Dạ, thì cái ý của con thì con xin có cái đóng góp cái ý kiến trong cái câu câu mà thường câu hỏi mà thường tọa vừa đặt ra, có lẽ là con xin submit và chúng tôi xin chia sẻ như vậy cùng với quý vị.
Dạ, con kính tri ân đại đức Phật tăng. Vì thường tòa nhập đặng bằng công việc cho nên phải rời rướm sớm. Thời gian còn lại thì con xin có một câu hỏi. Đặt câu hỏi này đến đại đức Phật đăng. Trong câu chuyện về nàng Pháp Đa Cun Đa La Kê Sa đó, thì khi câu chuyện này xảy ra đó, lúc 7 giờ thì đây là một người thiếu nữ ngoài đạo, chưa phải là một người Phật tử, cũng chưa phải là một vị tỳ kheo ni. Ngay cả sau khi câu chuyện là nàng đã khi mà bị người chồng phản bội đó, định giết mình đó, thì nàng đã tìm cách xô người chồng xuống, coi như là đã giết người chồng. Rồi sau đó thì nàng mới đi xuất gia với ngoại đạo, và sau đó thì mới gặp được ngài Xá Lợi Phất và tới quy y với Đức Phật. Bây giờ đó, một cái vấn đề đặt ra là khi đó đó, cái cách giải quyết của nàng Phát Đa là mình ở trong một cái tình thế là mình bị người ta giết mình, thì mình phải bảo vệ bằng cách giết người ta để tự vệ cho mình. Thì cái cách giải quyết này có phải là cái cách giải quyết tối ưu hay là không? Và nếu như mà trong trường hợp mà cô này là một Phật tử đã quy y Đức Phật rồi, đã thọ trì ngũ giới rồi, trong đó có giới không sắc sanh, thì khi trong cái trường hợp mà xảy ra như vậy, biết người chồng sẽ hại mình, thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Mình có thể hành động như là trường hợp của nàng Phát Đa hay là không? Hay là mình phải tìm một cái cách giải quyết khác để nó phù hợp với cái đạo đức của một người Phật tử? Dạ, con xin được thỉnh ý của Đại Đức Phật Đăng ạ.
Nếu mình nói rằng bây giờ một người Phật tử đối đầu với đó, mình để người ta giết mình hay là mình giết người ta giống như vậy hay là mình giải quyết mình giết sao mà ổn thỏa thì thật sự đời sống là cái sự lựa chọn. Nếu mà thật sự lúc bây giờ nếu mình lựa chọn mình lựa chọn thì nó sẽ có cái kết quả của mình. Chúng tôi còn nhớ trong Kinh Pháp Cú cũng nói đến cái câu chuyện của con cá màu vàng cắp cái lá đó. Thì lúc bây giờ có 500 tên cướp đó mà bị vua truy xét, thì 500 tên cướp đó đã đến nương tựa vị tỳ khưu. Và vị tỳ khưu đã nói với 500 tên cướp
Đại đức Phật đang ở trong rung không còn nghe được nữa, con kính thỉnh đại đức commit trở lại ạ.
Hello, có lẽ là máy nó bị virus thôi gì hay mấy bữa lại nó bị trục trặc hoài không hiểu nào. Hello, bây giờ quý vị nghe được không? Trong câu hỏi của ni sư ấy, thì giống như là cái sự lựa chọn của mình bây giờ, mình là nếu mà người Phật tử mình gặp cái trường hợp như vậy ấy, thì mình giết hay là mình không giết. Xin thưa quý vị, chúng tôi cũng không có nói giết thì không giết, mà chúng tôi chỉ nói rằng mình lựa chọn. Cái người lúc mình đối đầu với đó thì mình thấy cái gì tốt nhất ấy, thì mình sẽ thực hành cái đó. Nếu mình thấy giết người đó được thì mình thấy cái giết người đó là tốt thì mình cứ việc giết thôi, chứ còn là không phải pháp đăng suối quý vị giết hay là không giết. Mà quý vị phải nói rằng mình lựa chọn lúc bây giờ tự tâm của mình, mình thấy gì mình cần lựa chọn. Tại vì sao vậy? Thì chúng ta thấy cũng như cái câu chuyện của con cá màu vàng, có 500 cái người lân dân chài, và Đức Phật này nhắc lại là 500 cái người cướp. Lúc bây giờ là đi cướp nhưng bị vua truy sát. Và vua truy sát là những người này chạy vào nương tựa một vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu cho sọ tam quy ngũ giới. Rồi lúc mà cướp mà vua dây và bắt được đó, thì ngài trưởng lão thì khuyên mấy trăm tên cướp đó bây giờ nương vào giới thôi. Và 500 người đã nương vào giới để sanh người cõi trời. từ vẻ trời xanh xuống làm người và cũng làm nghề đánh cá và bắt được con cá cắp bí lá, con cá màu vàng. Đem dâng Đức Vua, Đức Vua đem hỏi Đức Phật, Đức Phật còn kể lại câu chuyện và 9-500 người này nghe và đắc đạo quả tu đùa sao này xuất gia. Còn bây giờ nếu mà chúng ta nói rằng con người của mình lạ lắm quý vị, cũng như là nàng Cunda lá kê xí vậy đó, thách đá, thì đúng là nàng có duyên đắc đạo quả A-la-hán, nên nàng không có bị cái tên nó giết nàng được, mà nàng lại giết được cái tên đó. Chúng ta thấy như là ngài Angulimala gì đó, ngài giết được cả ngàn người, nhưng mà ngàn người đó không có giết được ngài. Nhưng mà ngài cũng đắc đạo quả, sao ngài từ bỏ cái sự sát hại thì ngài cũng đắc đạo quả. Nên cái thường thường á, cái giờ chúng tôi khuyên quý vị là nên giết hay là không nên giết, chúng tôi không dám khuyên gì. Và chúng tôi nói cái gì là quý vị lựa chọn, quý vị cảm thấy cái đó là tốt nhất á, thì lúc bây giờ quý vị có sẽ có hành động đó. Cái hành động đó là cái sự lựa chọn của mình. Mình lựa chọn có nghĩa là nếu mà mình y như là 500 người mà ở trong câu chuyện của con cá màu vàng cắp bí lá đó, thì mình sẽ an trú vào giới sanh về cõi trời. Còn nếu mà mình đủ duyên thì mình cũng có cái sự một cái sự chống trả lại, hoặc là mình sẽ có được cái sự cứu giúp. Bởi thường thường quý vị thấy một người mà chúng ta nói như là cái ngày sau khi săn kiếp giá vậy đó, đưa đầu cho mấy tên cướp, nó chặt nó cũng không dám chặt nữa, nó chặt cũng mẻ dao nữa. Ở trong cái câu chuyện của ngày săn kiếp giá quý vị thấy rất là ngộ, ngày đưa cái đầu cho nó chặt mà nó cũng chặt mẻ dao, nó cũng hoảng sợ quá, nó quỳ nó quy y luôn. Thành ra mình nói lúc bây giờ là tự mình lựa chọn và cái năng lực từ cái tâm của mình. Lúc bây giờ nếu mà mình như là những cái vị sa di sanh nhất chá mình an trú vào vậy thì cái người kia cũng không có làm gì, sao mà sát hại được mình. Nhiều khi đối diện sự chết đó, thì có nhiều người đối diện, mà chúng ta cũng nghe cái câu chuyện của cái người đệ tử ngài Kassapa vậy đó. Khi mà nghe đến ngài an trú vào thiền rồi thì cái sự chết đến ngài không sợ, và chính cái ngày không có sợ chết nên vua thấy làm lạ, nên vua mới thả ngài và ngài đi xuất gia, ngài thành Phật, ngài thành bậc thánh A-la-hán. Thì đây là cái sự lựa chọn của mọi người thôi, chứ còn bây giờ nói rằng mình chịu chết á, mình không dám chống cả, thì cái đó là nếu mình nói vậy thì không có đúng với cái câu chuyện của nàng Cun, ngài Phách, nàng Phách Đa Cun Đa Lá Kê Xí này. Còn nếu mình nói là chống chọi lại á, thì mình trở thành sát hại. Nhưng mà thường thường quý vị biết rằng á, chúng tôi cũng thấy có cũng là lạ cái người dân Thái họ đi cướp, nhưng mà họ không bao giờ dám hại Tam Bảo hết, có nghĩa là không dám gì họ dám hại Chư Tăng, không bao giờ dám giết những người có giới hết, mà họ dám giết những người không có giới. Đây là cũng cái chuyện, cái đó là cái dòng tư tưởng suy nghĩ của họ mà họ hành như vậy. Nên thường thường ở trong Phật giáo có nói rằng mình đừng có phạm ngũ nghịch đại tội thôi, có nghĩa là mình không có phạm vào tội giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán hoặc là chích mắt, hoặc giết bậc hoàng hoặc hợp tân thôi. Còn nhiều khi trong cái đời sống của mình như là nàng Cun Đa Lá Kê Xí gì đó, nhiều khi cái tự vệ của mình mà sát hại người ta, nhưng mà sát hại như vậy không phải mình đọa vào địa ngục đâu, đúng phải. Nếu mà mình bị cái ác nghiệp đó nó mạnh hơn, hoặc là không có cái điều gì mà nó để ngăn trở cho mình đó, như là cái đạo quả A-la-hán của nàng Phách Đa, thì cái chuyện này nó sẽ ngăn chặn được cái nghiệp kia, nó cũng thời gian khác nó mới trổ quả, chứ nó không có trổ quả ngay bây giờ. Nên nhiều khi chúng ta thấy trong Phật giáo á, thì muôn màu muôn sắc, nhưng mà cái sự lựa chọn là chính là chúng ta lựa chọn. Nếu mà chúng ta lựa chọn người ta giết mà mình chết, đó là cái nếu có nghiệp thì người ta giết mình mới chết, còn nếu không á, trường hợp này trường hợp kia thì mình vẫn không chết. Chúng tôi còn nhớ câu chuyện của một cái đứa bé mà rớt xuống sông bị con cá nuốt, mà con cá nuốt vậy chứ đứa bé cũng không chết. Sau này đứa bé nó cũng không chết, cũng đắc đạo quả A-la-hán. Mà trong kinh gọi là người kiếp trụ đó, chúng tôi còn nhớ người kiếp trụ là cái người đó ngay kiếp hiện tại này, người này chưa đắc đạo quả A-la-hán thì không có ai hại chết hết. Chính là cái câu chuyện của nàng Cun Đa Lá Kê Xí này cũng giống vậy. Nàng đắc đạo quả A-la-hán thì cái trí của nàng tự nhiên là nàng có sự phản ứng rất là lạ như vậy, mà nàng không có chết, mà sau này nàng gặp Đức Phật, nàng đắc chứng đạo quả với chúng sanh nhiều cái góc độ, nhiều cái cách. Nhưng mà rồi mỗi người đắc đạo quả ở trên mỗi cái sự diễn biến khác nhau ở trong đời sống luân hồi, và không có người nào giống người nào hết. Nên nhiều khi chính cái lựa chọn của mình là nghiệp, chứ không có ai lựa chọn cho mình. Và cũng không phải vì chúng tôi nói quý vị chịu tay bó tay chịu chết thì quý vị chịu sẽ bó tay, không có. Có nhiều khi quý vị cũng tự mình phản ứng lại, hoặc là tự mình có cách khéo léo. Chúng ta thấy dòng Thích Ca không? Cũng có nhiều người bị giết chết, cũng có nhiều người thì họ ngậm cỏ nhưng mà họ cũng không chết. Thành ra nhiều khi mình cũng không biết, mình sẽ không mới nói rằng mấy cái người nhất định là những người không phạm giới thôi. Chứ những người đó họ không bao giờ phạm giới, nhưng mà họ không phải vì không họ giữ giới gì mà họ chết, không phải. Cũng có người chết, cũng có người không. Đó, chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Nên Đức Phật này nói rằng cái sự lựa chọn là nghiệp, là cái sự lựa chọn của chúng ta, và chính cái sự lựa chọn nó sẽ quyết định cho chúng ta thôi, chứ không có ai không ai quyết định cho chúng ta. Dù bây giờ chúng ta nói quý vị không làm, thì quý vị lúc bây giờ quý vị phản ứng quý vị làm thì nó cũng không phải là chúng ta nói như vậy. À, chúng ta nói với phương diện là khuyên quý vị, nếu quý vị thấy cái giới là tốt nhất thì mình ăn trú vào giới. Còn nếu mình thấy cái gì quý hơn cái đó thì mình sẽ vươn lên hơn cái đó. À, thành ra như vậy. Thì trong câu trả lời với ni sư thì xin trả lời như vậy. Bây giờ thì không biết sư trưởng có đóng góp gì trong câu trả lời của con, hoặc là có vị giảng sư nào trình bày thêm, nếu không thì con xin trả mic nhân lại cho ni sư lý pháp ạ.
Con kính tri ân đại đức Phật Đăng. À, con không thấy sư trưởng đưa tay cho nên con xin được kết thúc phần thảo luận ở đây. Trước khi kết thúc lớp học thì xin mời đại hữu Vô Bất Phi đại diện cho ban điều hành lên để phát biểu và hồi hướng phước đối với thân mẫu của thượng tọa Tuệ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng vừa mới tư trần. Xin mời đại hữu Vô Bất Phi.
Nam mô Bụt Đại ạ, nam mô Tam Đại ạ, nam mô Sang Khai ạ. Kính thưa, có nghe không thưa quý vị? Hello. Dạ, anh cảm ơn. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiện hữu trong chung. Chúng tôi ban đại diện ban điều hành, xin thay mặt ban điều hành và toàn thể anh chị em trong room xin có đôi lời chia buồn cùng gia đình sư Giác Đẳng. Kính thưa quý vị, thật là ngỡ ngàng cũng như giật mình, mặc dù chúng ta là những người Phật tử, khi nghe tin mà nhất là cái tin buồn mà cũng một người mà đã có cái công phải nói rất là đóng góp rất là to lớn trong cái công cuộc hoằng pháp, mặc dù là không trực tiếp, đó là bà thân mẫu của sư Giác Đẳng. Tôi rất am tường và rất rõ về cái gia đình của sư, nhất là bà thân mẫu, bà tu nữ Diệu Từ. Bà thân hình rất là nhỏ nhắn nhưng mà có một cái tấm lòng rất là nó rộng lớn, có một cái sức mạnh, có một cái nội tâm rất là mãnh liệt. Thật là hiếm thôi, trong cuộc sống của tôi để đề cao và tán dương một cái người phụ nữ như vậy. Trong một hoàn cảnh chiến tranh, trong một cái hoàn cảnh xã hội bị xáo trộn bởi chính trị, của tình hình chính trị của đất nước, bà đã cưu mang và cho ra đời tất cả những người con, mà những người con đó hiện tại đã và đang đóng góp cho cái sự chấn hưng của cái Phật giáo, hay là nói chung là cái sự đóng góp cho cái Phật giáo, đem lại cái lợi ích hay hạnh phúc cho những người Phật tử rất nhiều, nhất là những người Phật tử Nam Tông nói riêng. Mà chắc chắn rằng những người Phật tử ở trên thế giới, những người Việt ở trên thế giới rất là nhiều. Với cái tình cảm thân thương, với những cái công lao mà bà đã tạo ra những cái người con hiện tại như quý vị biết, chúng tôi cũng không nói lên những người đó là ai thì quý vị cũng đã biết rồi. Và những người này cũng như là những vì sao mà sáng chói hiện tại, nói riêng về trong vấn đề mà về mặt tôn giáo thì Phật giáo Theravada thì rất là có công. Vì thế chúng tôi rất là cũng bất ngờ, nhưng mà cũng một thoáng buồn khi mà hay tin bà thân mẫu là người thân của những người mà chúng ta kính trọng đã qua đời. Luật vô thường thì nó không dành riêng cho bất cứ là ai, mặc dù chúng ta là Phật tử. Thành ra chúng tôi xin đại diện ban điều hành nói lời lời chia buồn cùng gia đình của sư Giác Đặng. Và xin quý vị thành tâm cùng chúng tôi, chúng tôi xin cùng chúng tôi cầu nguyện cho hương hồn của bà được siêu sanh trong cái ngàn cảnh. Xin quý vị cùng chúng tôi nghe chúng tôi đọc lên bốn câu kệ này, thì coi cũng như là một cái lời chia sẻ chung mà những người Phật tử ai cũng đều biết đến. Xin quý vị cùng chúng tôi thanh tịnh, cùng chúng tôi hướng về Tam Bảo để cầu nguyện. Tất cả pháp, tất cả các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là tường, vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não, chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt. Với cả các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Pháp nào có tên gọi là vô thường, pháp ấy có trạng thái thay đổi không thường. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại xuất sanh luôn đến chư thiên ma vương và phạm thiên cả tẩy. Pháp nào có tên gọi là khổ não là pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, cũng chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại xuất sanh luôn đến chư thiên ma vương và phạm thiên cả tẩy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã là pháp chẳng phải của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến ma vương phạm thiên cả thảy. Nam mô Bụt Đại. Phần phước báo và những cái công và những thiện sự của ban điều hành cùng phước báo của tất cả những người cư sĩ Phật tử đang nghe pháp trong ngày hôm nay, chúng con xin tập trung tất cả những phước báo đó để nguyện cầu và hồi hướng đến thân mẫu của sư Giác Đặng là bà tu nữ Diệu Từ sớm được siêu sanh trong ngàn cảnh. Chúng ta có một niềm tin rất là mãnh liệt với những cái công hạnh mà bà đã phục vụ cho Tam Bảo từ trước đến nay, và nhất là trong cái giờ phút lâm chung, chung quanh bà là những vị danh tăng, những vị sư có giới luật đầy đủ. Đó là một cái trợ duyên trực tiếp hay cũng như là gián tiếp làm cho bà siêu sanh trong nhàn cảnh. Điều đó là một cái điều chắc chắn mà tôi rất là tin tưởng mãnh liệt. Với lời cầu chúc và cầu nguyện này, chúng tôi xin chấm dứt bài lời phát biểu nơi đây. Xin cảm ơn quý vị và xin lỗi đã làm mất thời giờ của quý vị. Con xin trả mất lại cho ni sư Diệu Pháp và kính mời sư.
Xin cảm ơn đạo hữu Vô Bất Phi và buổi học cũng xin được kết thúc ở đây. Xin quý vị trở lại ngày mai trong giờ thường lệ để tiếp tục buổi sinh hoạt của ông Phật Pháp Buddha Dhamma. Bây giờ thì xin mời trí chuẩn lên để hồi hướng và động rung. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thụ lành thai, con Lan Nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân cho Tôn Đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc với đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Mô Bích Hà.